Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thaya. Con chắp tay sen đê đầu lãnh lễ. Chuyên Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện đạo tràng. Nam Mô Bút Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bút Tha Thâm Má trên Banh Phục mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Nghiêm Thành kính lĩnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Suttanibbata chương 2 tiểu phẩm Kinh Chánh Xuất Gia do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc thỉnh cúng chánh biến tri minh hạnh xuất hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú. Chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Suttanibbata. Kinh hôm nay Thượng Tọa Pháp Đăng sẽ giảng bài Kinh Chánh Xuất Gia. Bây giờ chưa có thấy vị giảng sư nào. Tịnh Nguyên kính mời cô Lộc Quỳnh đọc chánh kinh trước, rồi sau đó coi sư nào vào hôm nay là mùa dân y, không biết gì sao. Dạ, xin quý đạo hữu thông cảm. Mời cô Lộc Quỳnh ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô vô thường. Dạ, cảm ơn cô cho Lộc Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính kính mong lễ đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đạo tràng. Lộc Bình kính lễ với bà với cô tu nữ với sư cô. Lộc Bình kính chào toàn thể đạo tràng và kính mong quý ngài và quý vị hoan hỷ ngày hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Pháp Tăng. Nhưng Thượng Tọa đang ở Hà Nội nên Thượng Tọa không có vào đạo tràng được, và Thượng Tọa Pháp Tăng sẽ điểm khuyết bài học ngày hôm nay của Thượng Tọa Pháp Tăng. Ngoài vì lý do kỹ thuật nên là không có đưa lên sang nhật hành được, nên ở trong room của ban điều hành có nhiều sự lúng túng. Con kính mong quý ngài và quý vị hoan hỷ. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh trong khi chờ đợi thượng tọa Pháp Đăng trở vào. Vì ngày nay thượng tọa Pháp Đăng thượng tọa giác cảnh thì cũng rất là bận rồi, có lẽ là ngài cũng không vào rung được, nên con xin phép được đọc trong khi đọc chánh văn để chờ đợi thượng tọa Pháp Đăng trở vào. Vào rung kính lập với ngài. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay kinh Vacchattha. Kinh này giống với kinh Vacchattha số 98 của kinh Trung Bộ, kinh tập 2. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Chitcha Nan Cá Lá Ý Sa Năng Cha La tại khu rừng Ít Cá Nam Cá Lá. Lúc bây giờ có rất nhiều Bà La Môn danh tiếng và giàu có trú tại Ít Cá Nam Cá Lá, như Bà La Môn Chan Ký, Bà La Môn, Bà La Môn Ta Rút Khá, Bà La Môn Khốt Khá Ra Sa Tí, Bà La Môn Cha Nuốt Sơ Ní, Bà La Môn Tô Đây Giá, cùng rất nhiều Bà La Môn danh tiếng và giàu có khác. Rồi trong khi các thanh niên Bà La Môn Quá Chất Thá và Phá Rác Quá Chá đang tản bộ du hành, câu chuyện sau đây được khởi lên thế nào là một vị Bà La Môn. Thanh niên Phá Rác Chá Quá Quá Chá nói như sau: nếu ai thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến đại đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một vàng pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, như vậy là một vị Bà La Môn. Thanh niên Quá Chá Thá nói như sau: nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cấm giới, như vậy là một vị Bà La Môn. Thanh niên Bà La Môn Phá Rác Quá Chá không thể thuyết phục thanh niên Bà La Môn Quá Chá Thá, và thanh niên Bà La Môn Quá Chá Thá không thể thuyết phục thanh niên Phá Rác Quá Chá. Rồi thanh niên Bà La Môn Quá Chất Thá nói với thanh niên Bà La Môn Phá Rác Quá Chá: này Phá Rác Quá Chá, Sa Môn Gotama này là thích tử, thích cha từ dòng họ Thích Ca, nay đang trú ở Ít Chá Nan Cá Lá, tại khu rừng Ít Chá Nan Cá Lá. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama: đây là Thế Tôn Phật Thế Tôn. Này tôn giả Phá Rác Quá Chá, chúng ta hãy đến Sa Môn Gotama. Sau khi đến hãy hỏi tôn giả Gotama về nghĩa lý này, và Sa Môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ kỳ. Thưa vâng, thanh niên Bà La Môn Phá Rác Quá Chá vâng đáp thanh niên Quá Chá Thá. Rồi thanh niên Bà La Môn Quá Chá Thá và Phá Rác Quá Chá cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Quá Chá Thá dùng những bài kệ bạch Thế Tôn. chúng con cả hai người được tôn xưng tự nhận là những bậc thông thái cả ba tập vệ đà. Con là đệ tử ngài Khất Kha Ra Sát Tý, còn vị thanh niên này đệ tử Ta Rút Khá. Ba vệ đà nói gì? Chúng con đều thông đạt, văn cú và văn phạm chúng con đều thấu hiểu. Thuyết giảng và giải thích thật giống bậc đạo sư. Tôn giả Gotama, giữa hai người chúng con có sự tranh luận này về huyết thống thọ sanh. Hoa Rác Quá Cha nói, chính do sự thọ sanh, con nói do hành động mới thành Bà La Môn. Mong bậc có pháp nhãn hiểu cho là như vậy, cả hai người chúng con không thể thuyết phục nhau, chúng con đến hỏi ngài. Bậc chánh giác tôn xưng như tăng được tròn đầy, quần chúng đến chắp tay đảnh lễ và chiêm ngưỡng. Cũng vậy, ở trong đời, quần chúng đến đảnh lễ Gotama tôn giả, chúng con đến hỏi ngài bậc pháp nhãn thế gian. Bà La Môn do sanh hay chính do hành động, chúng con không được biết, hãy nói. Chúng con biết Đức Thế Tôn bèn nói, này ông Quách Chách Má, ta trả lời cho ông, thuận thứ và như thật, sự phân loại do sanh của các loại hữu tình chính do sự sanh đẻ. Do sanh có dị loại, hãy xem cỏ và cây, dầu chúng không nhận thức, chúng có tướng họ sanh. Do sanh có dị loại, hãy xem loại côn trùng, bướm đêm, các loại kiến, chúng có tướng họ sanh. Do sanh do dị loại, hãy xem loại bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng có tướng thọ sanh. Do sanh có dị loại, hãy xem loài bò tát, loại rắn, loại lưng dài, chúng có tướng thọ sanh. Do sanh có dị loại, hãy xem các loại cá, loại sinh sống trong nước, chúng có tướng thọ sanh. Gia sanh có dị loại, hãy xem các loại chim, loại có cánh trên trời, chúng có tướng thọ sanh. Gia sanh do dị loại, tùy theo sự thọ sanh, chúng có tướng tùy sanh. Trong thế giới loài người, tướng sanh không có nhiều, không ở đầu mái tóc, không ở tai, có ở mắt, không ở miệng, ở mũi, không ở môi, ở mài, không ở cổ, ở nách, không ở bụng, ở lưng, không ở ngực, ở vú, không âm hộ, hành dâm, không ở tai, ở chân. Không ở ngón, ở móng, không ở cổ, chân rễ, không ở sắc, ở tiếng, không tướng do tùy sanh. Tùy sanh loại khai khác trên tự thân con người, không có gì đặc biệt, chỉ tùy theo danh xưng. Loại người được kêu gọi đối với người tự sinh sống, chăn bò lo ruộng đất. Qua sách ngã hãy biết kẻ ấy là nông phu. Không phải Bà La Môn ai sống theo nghề nghiệp. Qua sách há hãy biết cả ấy là công thợ. Không phải Bà La Môn ai sống nghề buôn bán. Qua sách há hãy biết kẻ ấy là thương nhân. Không phải Bà La Môn ai sống hầu hạ người. Qua sách há hãy biết kẻ ấy là nô bộc. Không phải Bà La Môn ai sống lấy của người. Qua sách há hãy biết kẻ ấy là kẻ trộm. Không phải Bà La Môn ai sống nghề cung tên. Qua sách há hãy biết kẻ ấy là nhà binh. Không phải Bà La Môn ai sống nghề tế tự. Qua sách há hãy biết kẻ ấy là tế quan.
không phải Bà La Môn hay sống giữa loài người, thọ sanh, thọ hưởng hàng quốc độ. Quá khách khá hãy biết kẻ ấy là vua chúa. Không phải Bà La Môn, và ta không có gọi kẻ ấy Bà La Môn chỉ vì do thọ sanh. Dầu vị ấy cao sang, dầu vị ấy giàu có, nhưng còn ham thế lợi, không tham lam thế lợi, không chấp thủ sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Vì đoạn tận kiết tử, không ai không sợ hãi, siêu việt mọi chấp trước, thoát ly các hại vượt, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Cắt dây thừng, dây ách, dây cương cùng dây trói, quăng đi cây trắng ngang, kẻ ấy ta mới gọi bậc sáng suốt giác ngộ. Chánh danh Bà La Môn, ai không lỗi chịu đựng, giết mắng cùng đánh trói, trang bị với nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không thẫn nộ dữ lực, có giới hạnh không tiêu, giết phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hại phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Tuệ thâm sâu có trí, thiện xảo đạo phi đạo, đích tối thượng đạt được, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia, không nhà trú thiểu dục, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Bỏ gậy đổi chúng sanh, kẻ yếu cùng kẻ mạnh, không giết không hại ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Giữa kẻ thù không thù, giữa hung bạo an tình, giữa chấp thủ không chấp, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Giỏi tham sân mạng phú, ai bỏ rơi được chúng, như hột cải rơi khỏi đầu nhọn của mũi kim, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai dạy thật nhỏ nhẹ, nói lên lời chân thật, không xúc chạm một ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Dài ngắn hai lớn nhỏ, thanh tịnh hai bất tịnh, ở đời vật dài ngắn, lớn nhỏ tịnh bất tịnh, không lấy vật không cho, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Với ai không tham cầu, đời này và đời sau, từ bỏ mọi tham cầu, đoạn rời mọi hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp tàn, với trí đoạn nghi hoặc, đạt nhập cái bất tử, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời ai vượt khỏi mọi buộc ràng hiểm ác, không sầu không bụi uế, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không quế thanh tịnh, không gợn sáng như trăng, hỷ hữu được đoạn trừ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai vượt qua hiểm lộ, ác lộ luân hồi si, vượt khỏi bến bờ kia, thiền tư không dao động, trọng trừ mọi nghi hoặc, an tịnh không chấp trước, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ dục vọng, không nhà sống xuất gia, trọng trừ dục và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ tham ái, không nhà sống xuất gia, đoạn trừ ác và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai từ bỏ nhân ấp, vượt qua cả thiên ấp, đoạn trừ mọi ấp nạn, thoát ly mọi hại phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Từ bỏ lạc bất lạc, thanh lương không y chú, chiến thắng mọi thế giới. Bậc anh hùng dũng mạnh, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Đà La Môn. Ai biết thật hoàn toàn sự thanh diệt chúng sanh, không tham trước thiện thệ, giác ngộ đạt chánh giác, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Đà La Môn. Không biết chỗ sở thủ thiên nhân càng khác bà, lậu mặt được đoạn tận, bậc ứng cúng La Hán, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp trước, đời trước sau đời này, không chấp không sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Vua vương bậc tối thắng, anh hùng bậc đại sĩ, bậc chinh phục bất động, tấm sạch bậc giác ngộ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết được đời trước, thấy được thiện ác thú, đạt được sanh diệt đoạn, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Điều thế giới cho gọi là tên và gia tộc, chỉ tục danh thông danh, danh từ khởi nhiều chỗ, đã lâu đời chấp trước, tà kiến của kẻ ngu tự tuyên bố, Bà La Môn do sanh không phải do sanh đẻ. Được gọi Bà La Môn không phải do sanh đẻ, gọi phi Bà La Môn. Chính do sự hành động được gọi Bà La Môn, chính do sự hành động gọi phi Bà La Môn. Hành động làm nông phu, hành động làm công thợ, hành động làm lái buôn, hành động làm nô bộc, hành động làm ăn trộm, hành động làm nhà binh, hành động làm tế quan, hành động làm vua chúa. Kẻ trí thấy hành động như thật là như vậy, thấy rõ lý duyên khởi, biết rõ nghiệp dị thục, do nghiệp đời luân chuyển, do nghiệp người luân hồi, nghiệp do trói buộc chúng sanh, như trục xe quay bánh, do khổ hạnh phạm hạnh, tiết chế và chế ngự tác thành Bà La Môn. Bà La Môn như vậy mới thật là tối thượng. Ba vệ đà thành tựu, an tịnh tái thanh đoạn, quê sách lá nên biết, kẻ ấy được phạm thiên, được thiên tử, được thiên chủ sát cá, biết đến thật tường tận. Khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Bà La Môn qua sách lá và Pha Rát Quá Chá bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai Tôn giả Gô Tá Má, thật vi diệu thai Tôn giả Gô Tá Má, như người dựng đứng lại những gì bị văng ngã xuống, hơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc đường, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể sắc, có thể thấy sắc cũng vậy. Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời duy ngưỡng. Nam mô Buddhaya. Dạ, không phải ngày hôm nay nãy giờ là Quỳnh mặc đọc nên là Quỳnh không có nhìn thấy ở trong câu chát của cô Vô Thường. Dạ, là Quỳnh xin sám hối với đạo tràng, lý do là ngày hôm nay thượng tọa Pháp Tăng chọn bài này và thượng tọa Pháp Tăng điên thuyết mà quý sư cho bài trễ quá nên Lăng Văn Nghiệp không kịp đưa vô bài tăng nhiệt thành. Dạ, cô Thường hoan hỷ cho Lộc Quỳnh và Tịnh Hảo, và hai người không làm việc gì hết. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tuân thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay là bài Vasatha Sutta. Dạ,
con không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được thanh thanh của con không. Xin ngài cho con một tín hiệu, con kính danh mất chánh ngài. Và con cung một lần nữa con cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng rằng là Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, lần do nghiệp không kịp mà đổi bài cô ơi.
Alo. 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 Chắc chung mình cũng nghĩ một tháng vậy y giống như rung dị pháp cũng khỏe. Chứ tư đi lấy dân y đi tới ngày thì nhiều khi tác nghĩ còn ra đi giờ có nhiều vị về cái chùa cũng chưa hết. Tầm nó giảng nhiều khi không có, khi tăng thì cũng giảng xong rồi ra nó cũng rất là mệt mỏi. Giảng dùm Phật Pháp này tới 2 tiếng đồng hồ, nếu mà không có chị tăng thật sự là cũng khó, một vị cũng khó mà tham hết nổi. Rồi lúc khỏe thì không đó thì với lúc mệt cũng khó là muốn sao. Thôi thì bữa hôm nay á, chúng tôi giảng cho Tùng Đạo Pháp Tân về thì đang ở Hà Nội. Giờ tôi về nhà chúng tôi giảng mà chúng tôi không biết giảng, chúng tôi cũng không học nhận không nhận mà từ cũng biết sao từ mình cũng khổ là gì vậy đó, phải ráng rồi vậy. Tại vì bây giờ của hôm nay thì chúng ta giảng cái duyên sự thôi, cái duyên sự của bài kinh này, kinh Qua Kết Tha này. Thì chúng ta thấy cái bài kinh Qua Kết Tha này ở trong sử Bộ Lý Tá, sử Thánh Phật Tá. Nhưng mà trong cái bài kinh Qua Kết Tha này á, thì Hòa Thượng Minh Châu lại không có dịch, không chỉ để nói là trong từng bộ kinh, tức là kinh số 98 là cái bài kinh Qua Kết Tha trong tiểu bộ số 88 trong cái tổng 2 kinh Qua Kết Tha. Thì chúng ta thấy hai cái vị Bà La Môn thiếu niên này, một là Qua Kết Tha và Pa Bá La Hán. Thì chúng ta thấy khi mà nhiều vị Bà La Môn danh tiếng tụ tập ở đó thì hai cái thanh niên Qua Kết Tha và Pa Bá La Hán này là cũng là người ở trong những cái đệ tử của Bà La Môn đó, nhưng mà cả hai đang du hành và hai cái người đó suy nghĩ mới đặt vấn đề thế nào là một vị Bà La Môn. Thì thanh niên Bà La Môn Pa Bá La Hán mới nói là do hệ A là thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ biết phóng thanh tịnh cho đến mấy đời tổ phụ, không một cái nhơ nào đó thì không một dền ta là nhiễm nữ sống tạo tâm như vậy là một Bà La Môn. Thì trong khi thanh niên Qua Kết Tha thì nói Bà La Môn không có thể vì chỉ vì mình thọ tâm thôi, mà Bà La Môn đó là phải do những cái giới hành thành tựu những cái giới cấm như vậy mới được gọi là Bà La Môn. Thì hai cái thanh niên này là hai người này đều là thông ba cái tạng Veda hết á, ba bộ Veda hết á, có nghĩa là hai cái thanh niên Bà La Môn này cũng rất là thông thái. Nhưng mà cả hai cũng suy nghĩ rất là nhiều và không có một người là tiếp tục một người nào. Thì bình thường chúng ta biết Bà La Môn họ nói là quyết thống phụ hệ mẫu hệ của cả bảy đời, rồi ai đó nghĩa là biết chắc tới muộn, ai hiểu rõ văn tú, ai có tướng đẹp trai, ai mà có tài biện luận, ai có những cái giới hạnh. Thì thành ra chúng ta thấy ở trong kinh bộ thì có một lần Đức Phật ngày hỏi một cái vị Bà La Môn đó, ngày nói về Bà La Môn chưa bỏ một cái nào mà vẫn được gọi là Bà La Môn đó, thì vị Bà La Môn thì nói rằng là bỏ huyết thống, rồi bỏ cái tế tự là gọi là cắt tế muỗng đó, rồi bỏ cái truyền thống, rồi bỏ, nhưng mà có hai cái là không bỏ, đó là cái đa văn và cái giới hạnh. được gọi là Bà La Môn. Nếu còn theo cái đó thôi thì cũng được gọi là Bà La Môn. Thì chúng ta thấy rằng có một số Bà La Môn đó họ phẫn nộ với cái vị thanh niên Bà La Môn đó mà đại diện cho Bà La Môn mà đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật mới hỏi lại đó. Thì ở đây chúng ta thấy hai cái Bà La Môn, thanh niên Bà La Môn Phật Nói Giáo và Qua Tất Tha đó cũng nói về những vấn đề đó thôi. Nhưng mà hai cái vị này đó là không hết cái ba bộ Vê Đa, nhưng mà không có thể tiếp tục lẫn nhau, không có tiếp tục lẫn nhau và không có ai chỉ thua ai hết. Nhưng mà cả hai người đó đều không có biết được, như thế nào được gọi là Bà La Môn, có nghĩa là không có định nghĩa được được Bà La Môn thế nào. Khi mà đến họ Đức Phật đó thì cái thanh niên Bà La Môn Qua Tất Tha đó là đệ tử của ngài Phóc Há Rát Ta Tý cùng với ngài Tá Thúc Há, đó là hai cái vị thầy của Qua Tất Tha và Ta Nói Hay Chăng. Mà hai cái vị này đó có nghĩa là chúng ta thấy ở trong cái lúc mà hỏi đó, thì hỏi Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng cả hai cái vị này thông ba cái bộ Vê Đa, chúng con đều thông đạt văn phú và văn phạm, chúng con đều thấu hiểu thuyết giảng và giải thích giống thật giống bậc đạo sư, là giống như bậc thầy của mình đó, là Tám Xá và Phóc Xá Tí, thì hai cái người này giảng giống thầy của mình. Ở đây chúng ta nghe cái đoạn đọc mà chúng ta hãy nghĩ là chúng con đều thấu hiểu thuyết giảng và giải thích giống bậc đạo sư, giống thầy của mình đó, hai cái điều Bà La Môn đó đó. Chúng ta vừa học ở đây là chúng ta vừa cũng giống như là chúng ta dẫn nhập, nhưng cũng để nói thêm một số đoạn ở trong đây để quý vị có thể có một cái khái niệm về cái bài học này. Và chắc chắn rằng chúng ta chỉ giảng một số đoạn thôi, chứ còn cái bài này thật sự rất là dài, và chúng ta chỉ giảng thế cho tình tỏ bất tân của hôm nay, nên bài này là tình tỏ bất tân chọn. Nên khi giảng dùm tình tỏ bất tân thì chúng ta chỉ chọn cái bài này, chúng ta giảng, chúng ta không giảng là kinh chánh xuất gia. Chỉ là kinh chánh xuất gia là bài kinh chúng ta giảng, thì chúng ta chỉ giảng vào thứ tư thôi. Còn bữa hôm nay là những ngày thứ bảy, là những ngày của tình tỏ bất tân. Nhưng mà cả hai cái vị thanh niên và đó là cháu và ta thích tha đó muốn hỏi với Đức Thế Tôn, muốn hỏi Đức Thế Tôn á, thì có nghĩa là phải do họ tâm thông, hoặc là do đa văn, hay do văn phạm, hay là do cái nghĩa lý, hay là do giới hạnh mà trở thành một vị Bà La Môn. Thì Đức Phật á, ngày thường chúng ta biết Đức Phật ngày định nghĩa từ Bà La Môn mà trở thành một A La Hán á, thì cái Bà La Môn đó được Đức Phật ngày nói đó, là vị đó chứng các thiền, các thành thông và thành tựu các đạo quả. Thì có nghĩa là bậc đó thành tựu được bốn đạo bốn quả liền niết bàn, này chúng ta là chứng pháp thánh đó, thì Đức Phật gọi là một vị Bà La Môn. Thành ra khi mà ngài nói về cái Bà La Môn mà kể theo á, chúng ta thấy ở trong A Di Đà nó thường thì Đức Phật này thường nói theo chân đế là cái sự thật. Sự thật đó thì ở trong sự thật đó nó có mình chúng ta gọi là phân định hạng người đó, ví dụ hạng người khổ, người lạc, người dĩ nhân, người tam nhân, người cơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, cơ quả, dị quả, tam quả, tứ đạo, tứ quả, thì chúng ta gọi là 12 hạng người. 12 hạng người trong đó có 4 hạng người phàm và 8 hạng người thánh. Thì thường thường là Đức Phật phải nói theo cái đó, thì ngày phân theo cái sự đắc đạo, đắc quả. Còn những cái người Bà La Môn thì chúng ta thấy họ hoàn toàn là không có đạt được cái đạo quả nào hết. Và họ không có thể nào trở thành cái hạng người mà được Đức Phật là hạng tăng chúng gọi là xuất gia đó. Nên khi Đức Thế Tôn người nói của người Bà La Môn mà đúng theo cái chân đế, hay là đúng theo cái định nghĩa của các Đức Phật đó, thì đó là một bậc thánh. Còn Bà La Môn mà theo cái danh xưng đó thì người ta nói là Bà La Môn thôi, Nhưng mà nếu người đó làm ruộng thì ngài chỉ nói người đó làm ruộng thôi, chứ ngài không có nói là bà la môn. À, ví dụ người đó săn bắn thì ngài nói là người săn bắn thôi, người đó là người tế tự thì ngài chỉ nói là tế tự thôi. Người đó làm vua chúa thì ngài nói vua chúa, làm nhà binh thì ngài nói là lính thôi. À, thành ra chúng ta thấy rằng ngài nói như vậy đó, là theo theo cái nói ở ngoài đời thì từng nói, chứ không có nói theo cái nghĩa là theo cái bà la môn họ tự đặt cho họ vấn đề đó, mà họ vẫn làm những cái nghề làm ruộng, hoặc là họ làm những cái nghề mà làm tội bói tội sao rồi cái cúng tế tự được cái đó đó, thì Đức Phật ngài chỉ nói họ là người đệ tử thôi, không phải là bà la môn. Cái nghĩa là bà la môn mới là cái người mà nghĩa là ở đây á, bà la môn mà chúng ta hiểu theo Đức Phật này người nói về cái chữ mà cao quý đó, thì bà la môn đây phải là chứng đắc đạo quả. Còn bà la môn á, mà cái là theo linh sinh thôi, nó cũng không có gì hết. Mà người đó chỉ là người trong trong cha mẹ là bà la môn, nhưng mà thật sự á, những người bà la môn sinh con nó cũng sinh từ cái người nữ thôi, rồi cũng mang thai, cũng cho con bú. Cũng ẩm bồng, cũng tại tiện kỹ tiện, cũng giống như những người thường thôi. Thì lấy chỗ nào được gọi là bà la môn? Nghĩa là người đó cũng là một loại người thôi, quý vị. Người đó là một loại người thôi. Thường thường chúng ta thấy Đức Phật này nói về như vậy đó, thì chúng ta thấy Đức Phật này phân biệt đó. Ví dụ người khổ á, Đức Phật là gọi chung người khổ đó, như là địa ngục. Địa ngục chúng ta nghĩ địa ngục là gọi là người khổ. Rồi người có nghĩa là người cổ là xuất thân, tất cả những cái loại là người nào đó một thân bằng cái tâm tẩm tấn một thân là xuất thân đó, thì ngài điều đó là người cổ. Hoặc là thân làm ngã quỷ thì ngài nói chung là người cổ, và thân làm Atula thì ngài nói chung là người cổ. Tại vì ngài nói đó là theo cái chân đế, đó là theo cái tâm tục sinh. Cái tâm tục sinh đó nghĩa là cái tâm đó của chúng sanh đó. Chúng ta cái tâm chúng ta nó không bao giờ thay đổi hết. Cái tâm của chúng ta, ví dụ tâm tham là tâm tham, tâm sân là tâm si, thì tham sân si đó nó đưa ra cái tâm tục sinh là cái tâm tẩm tấn chúng ta sanh vào địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh là a tu la. Thì cái đó là Đức Phật này nói như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được đó, tất cả bốn hạng người khổ này đó đều không có thể chứng thiền được, không có thể chứng đạo quả được. Nên Đức Phật này mới gọi là người khổ. Và người khổ chỉ cài được trong A Tỳ Đàm, chỉ có nói cài được có 37 thứ tâm thôi, ở trong đó 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 8 tâm thiện thôi. Trừ ra những cái tâm tinh tiến thì tôi có cài, thì như vậy còn đúng 37 thứ tâm thôi. 37 thứ tâm, và 37 thứ tâm đó nó không có những thứ tâm cao hơn được. Ví dụ một người mà có thể chứng thiền được thì Đức Phật ngài nói người đó là người tam nhân. Người đó có khả năng chứng thiền được thì Đức Phật này là người đó do cái phước mà tục sinh, phước tục sinh được làm cái người gọi là tam nhân. Cái phước mà do cái nhân quá khứ đó, là do cái hành và thức đó, vô minh và hành đó là nhân quá khứ, thì chính cái phước hành đó, nó đưa cái thức đi tái sanh, đó là cái nghiệp thức và quả thức. Nghiệp thức ở đây là một trong những cái tâm động lực mình gọi là nghiệp thức. Quả tích đó là 19 cái quả đi tái sanh. Ví dụ như tâm thẩm tấn đó là tâm quả bất thiện tạo trả, tâm thẩm tấn tạo trả bất thiện, thì chính cái tâm này đó đưa chúng tâm nó sanh vào trong cảnh giới địa ngục ngã quỷ xuất sanh a la. Đức Phật vừa nói là tưởng đồng là thân vị, ngài nói cho hai cái vị thanh niên này. Và khi mà chúng ta thấy hai cái vị thanh niên mà hiểu được đó, thì sẽ thấy được những cái điều Đức Phật ngài nói. Giống như là những gì mà lực tốc được mở ra, những cái đem đèn sáng vào trong tối để ai có mắt có thể thấy được, không có bị hư vọng. Đức Phật này nói như vậy đó, thì chúng ta thấy thường thường Đức Phật này thuyết pháp á, là dùng cái chân đế, là dùng cái chân đế để diễn tả lương hoa tục đế. Chân đế lương hoa tục đế có nghĩa là cái người đó có khả năng để chứng đắc kỳ định hay không. Cái người đó ý nghĩa là người đã tục sinh làm người tam nhân á, thì người đó nó sẽ chứng được thiền định là thành không đánh trí. Còn nếu là người bà la môn mà sanh làm người lạc vô nhân á, ví dụ người lạc vô nhân mà tái sanh làm người bà la môn á, thì cũng nó lẫn nhẫn thôi. Chúng ta gọi là cái người mà thiếu muối gì đó á, theo người ở đời thì gọi là người mà gọi là nhiễm chất độc da cam, hay là ta gọi là theo một số nữa thì người ta gọi là thiếu muối gì đó, là cái người đó nó lẫn nhẫn. Thì Đức Phật lại biết được cái người đó là do do cái tâm cái tái tâm đó, nghĩa là thiếu trí thiếu tư, nghĩa là cái trí là cái nhân vô tri đó, thiếu cái nhân vô tham vô sân nữa, và người đó lúc mà làm phước là thiếu trí thiếu tư, có nghĩa là không có chuẩn bị trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, và không có trí suy nghĩ về cái phước của mình làm. Nên khi người đó tái sanh đó là cái người lớn lớn ẩn ẩn, người đó muốn là sanh vô gia đình Bà La Môn vẫn có gì. Thành ra chúng ta thấy cái người gọi là cái người đơn nhân á, cũng có thể tái sanh về gọi tứ đại thiên vương nữa, cái nghĩa là cái người trí thiên mà nghĩa là thấp á cũng vẫn có. Còn là người chúng ta thì có cái người lạc vô nhân, người đã tái sanh làm người con của ông Bà La Môn hay là nữ Bà La Môn không ba tập Vê Na đi, nhưng mà sanh cái người đó nó lớn ẩn ẩn, tại vì cái nghiệp thích khi tái sanh đó, đó là do cái người đó là làm phước nhưng mà thiếu trí thiếu tư đó, nên nó sanh cho cái tâm thẩm thấu như tái sanh làm cái người lớn lớn ẩn ẩn, mà chúng ta được gọi là người lạc vô nhân đó. Người lạc thì người đã được sanh làm người, cũng được cha mẹ cho ăn uống, rồi cũng được cha mẹ tiểu tiện, thì cũng được cha mẹ chùi rửa đàng hoàng, chứ không phải như con chó con heo mà nó ăn rồi nó nằm nó cay chứ không chứ nó nằm ngủ chỗ vô bẩn, mà người đó được cha mẹ, thậm chí chúng ta thấy có những người họ giàu có, những nguyên thủ quốc gia sanh là những đứa con lớn hướng dẫn đó, họ cũng cho người ẩm người bồng thuê cho người ở đợ ấm rửa rồi ẩm bỏ lên xe để đi chơi rồi cái gì cũng được hết á. Đối với những người mà cha mẹ giàu có của cải đó thì những đứa con đó dù là nó lớn lớn lẫn nhưng mà nó cũng là một tổ ấm. Thì Đức Phật á, Đức Phật ngày không có nói những cái người như vậy là trở thành Bà La Môn, mà ngày nói người đó là người lạc vô nhân, người đó nó lớn lẫn lẫn, người đó thì không có thể nào học kinh điển được, không có thể nào mà có sự đa văn hay là quảng tuệ được, hay là văn nghĩa cụ túc được, không có thể nào người đó có khả năng để mà hiểu biết cái điều này. Nên Đức Phật đó, mà ngài mới nói với thanh niên Qua Tất Thá và Pa Ló Chá là ngài nói về vấn đề này. Nên khi mà ngài nói vấn đề này thì chúng ta sẽ thấy được đó, nếu mà chúng ta hiểu cái chi pháp đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái dòng họ nào cũng có cái người lạc vô nhân này đó. Cái người lạc vô nhân có nghĩa là người đó sanh ra con nó lớn ẩn ẩn đó, thì ở trong gia đình vua chúa hay là gia đình thương buôn, gia đình nông dân, gia đình thương gia, hay là đi làm mướn làm thuê, hay bất cứ một cái người nào, thường thường thì theo khoa học đó, thì họ thấy những hiện tượng đó, thì họ nói lúc mà cha mẹ đó mà phụ thai đó mà có chất men đó, chất rượu đó, thì đứa con nó lớn ẩn ẩn, đó là theo cái nghiên cứu của khoa học thôi. Còn theo Đức Phật đó thì ngài không nói như vậy. Ngài nói có nghĩa là bản chất cái tâm đi thực tinh đó, bản chất cái tâm của người đó đi thực tinh. Khi cái tâm người đó thực tinh vào trong hai bào đó, thường thường chúng ta thấy có năm điều kiện mà mình thực tinh làm người đó. Một đó là nghiệp, nghiệp mà chúng ta gọi là hành đó, hành đó là phúc hành, khi phúc hành đó mà chúng ta gọi là hành và hữu, đó là nghiệp luân hồi. Thì chính đó, vô minh mà hành đó, trong quá khứ là mình gọi là trong quá khứ mình tạo phước. Mình có những cái hành động thiện nhưng mà mình không biết, thì lúc bây giờ cái phúc hành đó nó cho ra những cái tâm đi tái sanh làm người, mình gọi là cõi vui đó. Ví dụ chúng ta nói bảy cõi vui đó là cõi nhân loại và tám cõi trời, còn bốn cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la là chúng ta gọi là cõi khổ. Thì bây giờ cái người đó được tái sanh làm người thì do phúc hành, nhưng cái phúc hành ở đây là thiếu trí thiếu tư. Trong quá khứ người đã làm phước thiếu trí thiếu tư, bây giờ cho ra cái tâm thẩm tấn thì tái sanh làm cái người gọi là cái người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân thì cái người lạc vô nhân này bất cứ là cha mẹ nào cũng có thể sanh ra con là người lạc vô nhân. Nhưng chúng ta thấy có một điều rất là lạ là những đứa mà nó nhớ ẩn ẩn con bất cứ là người ai đẹp xấu thì chúng ta gom mặt nó vô nó giống nhau kinh khủng lắm. Nên chúng tôi có những lúc mà chúng tôi nhìn những cái người mà sanh ra làm người lạc vô nhân đó, dù con bà này ông kia gì nhưng mà nhìn vô nó giống nhau lắm, giống nhau trên cái đó đó, gương mặt rồi nhìn nó tình cảm giống nhau. Thì chúng ta thấy Đức Phật đó là với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh, nên Đức Phật có ngày biết được cái nghiệp của chúng sanh mà chúng ta gọi là cái sanh tự trí, hay cái túc mạng minh, gọi là cái thiên nhạc không đó, cái sanh tự trí đó, ngài thấy sự sanh tử của chúng sanh mà do cái phúc hành này, do cái phúc hành mà gọi là phúc hành mà thiếu trí thiếu tư này, chúng ta gọi là nghiệp thức đó, nó cho ra cái quả thức thì tái sanh vào trong hai bào. Nghiệp thức đó thì chúng ta biết là những cái tâm bất thiện á, thì nó cho ra cái mà chúng ta gọi là nhân bất thiện đó. Còn cái nhân thiện á, thì chúng ta thấy phán tâm thiện là nhân thiện. chính tâm thiện, dục giới và nhân thiện. Nhân đó, nhân thiện nó có gì? Vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà vì những cái tâm gọi là tâm thiện mà chúng ta gọi là thiếu trí đó, là những tâm thiện ly trí. Trí tư là chúng ta không còn tam tư, là trước khi cúng không có quan hỷ, trong tâm khi cúng không có quan hỷ và tập chúng ta không có quan hỷ, nên chúng ta gọi là thiếu tư. Thì chính đó, khi một cái tâm thiện mà thiếu trí thiếu tư như vậy đó, chúng ta gọi là phúc hành, mà phúc hành này đó gọi là thiếu trí thiếu tư. Thì lúc đó chúng ta sanh làm người lạc vô nhân, sanh làm người nó lên ẩn. Vì như vậy chúng ta thấy Đức Phật ngày biết được những người mà sanh ra làm người nó lên ẩn đó, đó. Thì ngài mới nói với cái thanh niên có thất tha gì đó, trái này có những cái lời thú, có những cái lời thú á, những cái lời thú, hoặc là ở đây chúng ta thấy như thiên nhân càng thất bà đó, Đức Phật ngài biết được cái chỗ tọa thủ, có nghĩa là ngài biết được những cái điều đó, ngài biết được những cái điều đó, đó. Nên ở đây chúng ta hiểu được một cái điều này đó, thì chúng ta sẽ bữa hôm nay chúng ta chỉ giảng giống như giảng về cái khái niệm của bài kinh này thôi, nhưng mà chúng ta cũng nói để quý vị nào có đọc bài kinh mà chúng ta coi đó, thì chúng ta thấy được cái điểm mà Đức Phật ngài nói, có nghĩa là ngài nói về cái tâm thuộc tinh đó, có nghĩa là ở không có ở đầu mái tóc, hoặc là không ở ở mắt ở tai, không ở miệng ở mũi, không ở môi ở mày, không ở cổ ở nách, không ở bụng ở lưng, không ở ngực ở vú, không ở những chỗ này chỗ kia. Thì Đức Phật ngài nói về những cái lời mà chúng ta nghe, chúng ta xem những lời bò cát này, lời rắn, lời đinh dài, chúng ta tướng tỏ tâm do tâm có gì lợi, để xem các lời cá lợi kinh sống dưới nước, chúng ta tướng tỏ tâm do tâm có gì lợi. Thì chúng ta biết, chúng ta nắm ở cái chỗ này thì chúng ta sẽ thấy được trong cái bài kinh này, Đức Phật đó, với tâm của mình biết được tâm của chúng ta, và ngài phân biệt 12 loại người. 12 cái loại người này đó, một cái loại người nào mà chúng ta thấy mà có thể chứng được thiền định đạo quả thần thông đó, thì Đức Phật ngài nói người đó là người cao quý, là Đức Phật gọi là người Bà La Môn. Còn những cái loại người kia đó thì Đức Phật này không có dùng cái từ này, là ngài nói người đó nếu mà làm cái nghề là chỉ là người đó thôi, thì là người đã làm binh lính hoặc là vua chúa hay là quan quyền hay là này kia nọ đó, thì ngài kêu gọi theo cái nghề nghiệp của họ làm thôi, chứ họ không có mục đích để đạt thành cái cao thượng, đó là đạt được thiền định thần thông và thắng trí đạo quả. Nên Đức Phật ngài không có nói về cái chỗ Bà La Môn, mà ngài nói người đó làm cái nghề gì thì kêu bằng cái nghề đó thôi, chứ không có kêu là Bà La Môn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật các ngài biết được chúng ta đó là người đó có tất cả là chính thứ tâm thuộc tinh là cái gì, cái cõi nhân loại chúng ta đó, chúng ta có thể gọi là 10 thứ tâm luôn, 10 thứ tâm thuộc tinh nằm ở trong khoảng 10 này thôi. Đó là tâm thẩm tấn, cho sanh làm thúc sanh. Chúng ta thấy thúc sanh thì có nhiều loại thúc sanh nè, như là cá, là cua, rùa, những loài là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh đó, thì chúng ta gọi chung là thúc sanh. Thúc sanh nó cũng có những loại quá sanh nữa. Ví dụ chúng ta thấy những cái cây rễ, cái nước mà nó thành con lươn, hay là cái những cái tôm mẹ nó thành hộp tôm đó, để chua làm thành con mẹ đó, hay là chúng ta thấy có nhiều cái loại quá xanh đó, mình để đâu đó thì nó tự động nó có quá xanh ra. Thì Đức Phật ngài biết được vấn đề này nên ngài mới nói đó, có nghĩa là khi mà chúng ta thấy ở nhân loại chúng ta có 10 cái tâm thuộc kinh đó, đó là hai cái tâm thẩm tấn tiện và bất tiện. Thẩm tấn bất tiện đó thì xanh như là xúc xanh hay xanh nằm ngã quỷ, xanh nằm ác la. Địa ngục đó thì chúng ta không có nói ở cõi nhân loại rồi, địa ngục là có cảnh giới và khổ đau riêng, nhưng mà chúng ta thấy xúc sanh hay là arula hay là ngã quỷ đó, thì ở cõi nhân loại này có những người có thành công thì có thể thấy được. Như vậy thì Đức Phật ngài nói cho thanh niên qua thật ta, và có nói chả biết được đó, cái gì mà Đức Phật ngài chứng ngộ đó, ngài biết được chúng sanh nó sanh ra, là ngài nói như vậy đó để cho mình có cái chi kiến, mình biết được nếu mà mình là Bà La Môn, mình phải thực hành những cái pháp mà cao thượng thì mới được gọi là Bà La Môn, chứ không phải là Bà La Môn mà đi cuốc ruộng, hay là Bà La Môn đi săn bắn thì nó nói là Bà La Môn. Cái đó là chỉ là người thân trong gia đình Bà La Môn thôi, nhưng mà những người đó làm những nghề nghiệp đó chứ không phải là Bà La Môn cao quý, theo cái nghĩa là Bà La Môn cao quý thì không đúng. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được, ngài biết được cái nghĩa là những chúng sanh đi tái sanh đó, đều là hãy chúng sanh nó có nghiệp đó, thì chính là cái 12 tâm bất thiện nó cho ra cái tâm thực sinh là tâm thẩm tấn. Đi tái sanh vào là xúc sanh, xúc sanh đó là nghĩa là heo, bò, hay là xúc sanh đó là cá, và những cái loài và chúng ta gọi là có thể là hai tanh cũng có, những con cá nó tanh qua già con cũng có, hoặc là những con heo, những cái loài mà tanh qua già con chúng ta gọi là hai tanh. Tanh qua cái loại mà đẻ trứng chúng ta gọi là mạn tanh. Tanh qua cái loại mà ẩm ướt thì chúng ta là thấp tanh. Tanh ra tự nhiên mà có thì chúng ta gọi là quả tanh. Như vậy thì cái tâm mà thẩm thánh vẫn cho tanh địa ngục ngã quỷ xuất tanh là A-tu-la, thì ở trong cõi nhân loại này chúng ta vẫn thấy được cái tiếng tanh đó. Như vậy thì tanh nằm bằng cái tâm thẩm thánh, tanh nằm người lạc vô nhân thì chúng ta cũng thấy có. Thì cái người lạc vô nhân này tanh trong bất cứ gia đình nào mà hãy do cái tâm đi thực sinh á, mà lúc bây giờ đó, nghiệp thức có quả thức đi tái sinh á, là một trong 19 cái bát thí tịnh thí á, đó là tâm thẩm thánh thiện, tâm thẩm thánh thiện là 8 tâm đại quả, 9 tâm quả đó đại, đó là 19 cái thức đi thực sinh. Như vậy thì Đức Phật này biết được cái cấp đi tái sinh như vậy đó, thì ở trong giai cấp nào cũng có. Ở trong gia cấp mà sách đế lị cũng có những người đi tán tâm bằng cái tâm đó, ở trong tà la môn cũng có người tán tâm là người lạc vô nhân cũng có, rồi trong trong thủ đà la làm thuê làm mướn buôn bán gì cũng có những người đi tán tâm ở trong đó. Đi tán tâm vào trong đó là do cái nghiệp của họ, do cái nghiệp thiện nghiệp bất thiện của họ trong quá khứ, mình gọi là nghiệp. Thức là một trong 19 thức y phục sinh, nõn tàu của người mẹ, tinh thần của người cha và thai kỳ của người phụ nữ thụ thai. Thì chính trong cái điều kiện này mình sẽ tái sanh vào trong hai bào, rồi đúng là giờ mình sanh ra thì sẽ là hai sanh đó. Ví dụ như bạn thấy là cỏ nó sanh nó mang thai chỉ có không quá một tháng, là chuột cũng vậy, thì nó sanh rất là mau, còn con người của mình đó, thì cũng hai sanh nhưng mà mình mang thai 9 tháng 10 ngày, con trâu thì nó mang thai 12 tháng, con voi nó mang thai 12 tháng. Thì chúng ta thấy những cái nhà mà về thế giới động vật người ta nghiên cứu những cái loài da voi nó thụ thai cho đến lúc nó sanh nó có 12 tháng. Có nhiều loài đó nó mang thai lâu hơn nữa gì, mang thai lâu hơn nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết được Đức Phật này ngày nói chung là dù cái người nó mang thai lâu hay là mang thai mau mà xuất sanh thì là xuất sanh hết bằng cái tâm thẩm tấn đi tái sanh làm xuất sanh hay là sanh làm ngã quỷ, sanh làm A-tu-la hay sanh vào địa ngục, thì Đức Phật này biết được. Ngài nói là cái người người ta tưởng đồng mà thân vị, tưởng đồng có nghĩa là một thứ tứ tâm đi thực sinh thôi, nhưng mà tâm làm tức tâm khác, ngã quỷ khác, A-tu-la khác, sanh vào địa ngục khác, nên Đức Phật gọi là tưởng đồng mà thân vị, tưởng là một thứ tâm thực sinh. Như vậy cái nghiệp luân hồi là chúng ta thấy vô minh á, vô minh và hành đó là nghiệp luân hồi, thì chính vô minh và hành là nhân quá khứ nó đưa những cái thức đi tại sanh. Thức nó đi vào trong hai bào để nó tạo thành danh sắc, tức nghĩa là tạo thân và tâm. Và chúng ta gọi là nõn bào của mẹ tinh thần người cha, để cái phần thân của chúng ta nghiệp và thức đó, cái phần đó là phần tâm của chúng ta. Nghiệp thức và quả thức đó chúng ta thấy phần đó là những danh quẩn đi tái sanh. Còn về nõn bào của mẹ tinh thần của người cha là hình thành cái thân của chúng ta. Khi hình thành cái thân của chúng ta như vậy là danh sắc lục nhập, nó hình thành mắt tai mũi lưỡi thân trong cái hai bào. Chúng ta được hình thành những giác quan đó, chúng ta gọi là lục nhập thì có lục túc, có nghĩa là mắt nó bị có nhãn túc, tai thì có nhĩ túc, mũi nó bị túc, miệng nó bị túc, thân túc, ý là ý túc. Như vậy á, lục nhập á duyên cho lục túc nó thành là lục thọ, từ mắt mình gọi là nhãn thọ, từ tai gọi là nhĩ thọ, mũi bị thọ, thì thọ thân thọ ý thọ, thọ còn nó duyên cho ái, thì chúng ta thấy rằng từ cái thọ duyên cho ái đó, ta bất luận lúc nào đó năm cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại đó, đó là từ thọ nó duyên cho ái, đó là cái chúng ta thấy đó là quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại là chúng ta có phiền não. Và khi chúng ta có phiền não như vậy đó thì tiếp tục đó, chúng ta có cái sanh hữu tương lai. Khi mà chúng ta có ái hữu rồi có hữu có nghĩa là nghiệp hữu đó, thì mình sẽ có sanh hữu. Sanh hữu có nghĩa là có tiếp sau. Thì khi Đức Phật có với tâm của mình biết được tâm chúng sanh này á, nên Đức Phật này nói thì đó là A-la-hán á. Với tâm của Đức Phật biết được tâm của bạn này là đoạn trừ phiền não hết rồi, thành tựu được 4 tâm đạo, 4 tâm quả và niết bàn là chính pháp thánh đã thành tựu rồi. Nên Đức Phật này nói đây là con của Như Lai. Như vậy là Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của người là kiến đắc, nên Đức Phật này đã xác định vấn đề này như vậy. Thì chúng ta thấy là ở trong cái Bà La Môn, hai thanh niên sau đó là cháu và qua cuộc tha hỏi Đức Phật đó, về cái Bà La Môn đó, thì Đức Phật này giảng cho chúng ta nghe về cái sự thật này, cái nghĩa là cái sự thật giới tập điểm duyên đó, có nghĩa là từ vô minh hành là nhân quả tứ là thức danh sắc lục nhập túc thọ, từ thọ duyên giả thủ hữu rồi sanh lão tử tương lai. Thì như vậy thì Đức Phật này không nói là Bà La Môn nữa, là cái người đó nghĩa là cũng vẫn luân hồi trong cõi khổ. Người là Bà La Môn chỉ là danh xưng thôi, chứ còn Bà La Môn mà thật chính như là đạo giả chứng thiền định thần thông đó thì cái người này không có chứng được, không có cao quý, người nên gọi là không có cao quý. Chính vì như vậy nên khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề này, chúng ta thấy Đức Phật ngày điều giảng theo cái chân đế này, theo cái sự thật mà Đức Phật ngài thấy, thì các cái người có thành công thấy, ví dụ chúng ta thấy nếu mà Đức Phật ngài thuyết như vậy đó, những cái vị phạm thiên á, có thành thông, có thiên nhãn thông á, hay là cái tâm tự trí thì đã thấy được người đó từ đây sanh tới đây cho đến này thấy được, nhưng mà họ không có thấy được một điều là cái trì não đó, họ không thấy được. Ví dụ họ đã thấy được kiếp này kiếp sau giống như một chụp hình vậy đó, mình chụp tấm hình mỗi năm mình đưa cho người ta coi, thì ta nói năm này 30 tuổi, năm 31 tuổi, cũng như kiếp này kiếp thứ 31, kiếp thứ 32, người ta biết như vậy thôi. Nhưng mà người ta không biết á, không biết được cái tâm tục sinh, cũng như thấy được kiếp làm người làm chi thiên nhưng mà không biết cái tâm tục sinh. Còn Đức Phật đã với cái tâm của mình biết cái tâm chúng sanh, là ngài biết cái tâm tục sinh của chúng sanh, chúng sanh nó tục sinh bằng tâm gì. Ví dụ chúng ta chứng được cái sơ thiền á, chúng ta sanh về ba cõi sơ thiền, mà chúng ta gọi là phạm tiên, rồi phạm phụ tiên và phạm chúng thiên, sống bằng một phần ba kiếp trời đất, nửa kiếp trời đất là một kiếp trời đất, cả phạm tiên sống bằng một kiếp trời đất, phạm phụ tiên sống bằng nửa kiếp trời đất và phạm chúng thiên sống bằng phần ba kiếp trời đất. Thì Đức Phật này cũng biết được do cái tâm sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền, tâm nhị tiền, tam tiền, tâm về ba cõi nhị tiền, thì Đức Phật cũng biết như là tiểu quan tiên, bộ đội quan tiên, biến quan tiên, cõi tứ tiền, tâm về ba cõi tam tiền, như quan tâm tiên, tiểu tình tiên, bộ đội tình tiên, Đức Phật cũng biết được. Khi mà biết được như vậy đó, ngài mới nói là những cái vị có thần thông đó, họ cũng vẫn biết được, họ vẫn biết được đó là có những cái tâm tiên đó, nhưng mà họ không có biết được cái tâm như tự tin. Còn Đức Phật thì ngài biết được những người đã chính thiền cái tâm tiền đó. Cái tâm thiền á, nó cho ra cái tâm quả của tâm thiền á, mà chúng ta gọi tâm thiện, tâm quả, tâm di tác. Thì chính cái tâm quả thiền á, cho đi tái sanh. Thì Đức Phật ngài biết được, ví dụ một người mà tu tập nỗ lực đó, sanh làm đại phạm thiên. Nếu người học trò nỗ lực sanh lên có thể làm đại phạm thiên. Nhưng mà cái người thầy có thể sanh làm phạm chính thiên cũng có, cũng chính sơ thiền, nhưng mà do cái năng lực nó yếu, hay là do tứ nghĩ tốt nó yếu. Nên chúng ta thấy cũng như là thiên tử Vô Bát Cá đó, ở kiếp ở người đó, là người nữ, nhưng mà sanh về cõi trời đó, là con của thiên chủ Đế Thích. Và trong khi những vị tỳ khưu đó, kiếp trước là tỳ khưu là thầy của Vô Bát Cá, nhưng mà lại sanh làm cái người chuyên thiên đánh đàn, đánh đàn cho thiên tử, cho Đức Trời Đế Thích và thiên tử Vô Bát Cá nghe. Thì lúc đó giờ thiên tử Vô Bát Cá mới dùng cái thần thông của mình coi lại đó, thì thấy những cái vị chư thiên này nè, những vị chư thiên Càn Thất Bà này nè, lúc trước đó là thầy của mình, là những cái vị tỳ khưu, mà bây giờ lại không làm cái người đến đàn hầu hạ cho những vị chư thiên. Còn trong khi cái vị chư thiên đó là chư thiên Vô Bát Cá đó, thì thấy mình biết trước là mình là người nữ mà mình có cái tâm tính thành, mình đi chùa, mình tạo phước, bây giờ mình thanh làm vị chư thiên nam. Thành đó cái vị này mới vỡ những cái vị chư thiên Càn Thất Bà đó đó. Thì trong đó có nói đến có ba vị, thì có một vị đó là do lúc trước có học, khi mà bị vỡ tách như vậy đó, thì cái vị này nỗ lực tu tập mà sanh lên cõi phạm thiên sơ thiền. Còn hai cái vị kia là lúc xuất gia cũng không có học, nên bây giờ là bị cái vị chư thiên đó quở trách, Vô Bát Cá quở trách, nhưng mà vị không có nỗ lực để tu tập lên được, không có khả năng để tu tập lên được. Vì nếu làm chư thiên có nhớ lại, nhưng mà nhớ lại mình cũng chẳng có học hành gì hết, bây giờ cũng không biết đường đâu mà tu thiền để chứng lên cõi sơ thiền được. Nên chúng ta thấy ví dụ như sao mình chư thiên nhớ kiếp trước đi, nhưng mà những cái pháp mà mình học đó, mình có thể nhớ lại được, còn mình không có học là làm sao mình nhớ. Thành ở trong đó mới nói đó, tiên tử Vô Bát Cá có quở trách, thì có một vị đó tu sanh lên cõi phạm thiên được, nhưng mà hai cái vị kia thì cũng không có sanh lên đâu được, nó cũng làm vị chư thiên đến đàn thôi. Nên bình thường đó, chúng ta thấy Đức Phật ngài không có phân biệt, ngài không có phân biệt nghĩa là người thầy hay người học trò, mà ngài phân biệt cái sự nỗ lực tinh tấn để đạt được, người đó đạt được thì gọi là Bà La Môn. Còn nếu người đó không đạt được thì Đức Phật này, nếu mà đi tế tự, đi cúng đã cúng bông rồi thôi, thì Đức Phật này nói là tế quan thôi, chứ không phải là Bà La Môn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó là Ngài thuyết giảng về cái sự thật này. Và cái sự thật này đó là không phải là Đức Phật ngày tự đặt ra, và cái sự thật này đó là cái tâm của chúng sinh, mà chỉ có vị chánh đẳng chánh giác sẽ biết rõ. Còn những cái vị kia đó biết mà biết không có rõ, biết không có như Đức Phật. Ví dụ như Phạm Thiên đó, họ cũng vẫn biết được. Và chúng ta thấy như là câu chuyện mà Đức Trời thích có cái người vợ thanh niên mắt sáng, mà có cái người vợ nàng Thu Chà Ta đó, ta khi không có làm tốt với chồng của mình với mấy người vợ kia đó, xong rồi là con cò đó, Thiên Chủ Đức Thích sau khi sanh lên đó mới coi, thì lúc trước mình ở dưới đời mình làm thanh niên mắt sáng, mình tạo phước, mình làm con đường lên trời, bây giờ mình sanh lên cõi trời với những cái vị thanh niên này gọi là Phật Tâm, Phật Tâm Thiên. Nhưng mà lúc bây giờ có cái người vợ đó không chỉ làm phước, bây giờ mới sanh làm con cò. Thì Thiên Chủ Đức Thích mới nhắc con cò đó, họ giới rồi cho con cò lên cõi trời, rồi con cò đó mới tu tập, mà mới sau này sanh lên làm người con gái, rồi sau khi làm người con gái tiếp tục tu nữa, sanh làm con gái Atula Dương, rồi là chư Thiên Atula đó, rồi Thiên Chủ Đức Thích mới đem về làm Thiên Hậu Tu Già Ta. Thì chúng ta nghe những câu chuyện đó, chúng ta thấy đó, đối với những vị chư thiên đó, như Thiên Chủ Đức Thích, họ cũng biết được kiếp trước của mình là cái gì. Tại vì khi sanh làm chư thiên đó, họ biết được kiếp trước mình là cái người nam người nữ nào đó có lòng tin, mình tạo phước thì mình sanh lên cõi trời. Một cặp lòng mình thấy như thiên tử, như là thanh niên khô cá đó, hay là những cái mắt cá Kundalí đó, kiếp trước là một cái người mang định nguyện đoán và được nhìn thấy Đức Phật có tâm tỉnh tính được không được tới trời, thì cũng biết được mình là kiếp trước là người thanh niên mắt cá Kundalí, có ông cha là keo kiệt như vậy, nhưng mà nhờ có tâm tỉnh tính với Đức Phật thì thanh nhiệt tới trời. Thì chúng ta thấy những cái vị chư thiên họ cũng có đồng thông, nên Đức Phật này nói thì những vị chư thiên họ cũng thấy được vấn đề này. Nhưng mà họ không có thấy tường tận như Đức Phật nói về cái tâm tục chinh, nói về cái hành động gọi là nghiệp luân hồi, hữu và hành, nói về tiền não luân hồi là ai cũng còn vô minh, không có biết những chi pháp đó. Còn Đức Phật đó, Ngài là một bậc pháp vương, Ngài biết được tất cả những cái chi pháp đó, và Ngài biết được cái vấn đề cái chi pháp đó, chúng tâm tục chinh bằng cái tâm đó, và cái tâm đó có nhân nào, nhân vô tham, vô sân, nhân vô si, hay là người đã sanh người lạc vô nhân, hay là sanh người khổ. Ngài biết được vấn đề mà những chúng sanh nó đi tái sanh như vậy. Và khi Ngài biết được như vậy đó, thì Ngài mới nói, Ngài nói về, mà chúng ta thấy ở trong đoạn này đó, ở trong đoạn mà Đức Phật Ngài nói, những vị thanh niên này đó cũng biết Đức Phật là bậc thông đạt, biết được Đức Phật là bậc pháp nhãn, hiểu biết được cái chúng sanh. Đức Phật là biết về vấn đề này, nên khi mới hỏi bậc pháp nhãn kinh, Đức Phật này xác định để cho hai chúng con có thể biết được, biết được. Thì Đức Phật đó, Ngài bị những vị này cắt tay, như tăng được tròn đầy quần chúng đến cắt tay đỉnh để chiêm ngưỡng, cũng vậy ở trong đời quần chúng đến đỉnh để Gotama tôn giả, chúng con đến hỏi Ngài bậc pháp nhãn thế gian, Bà La Môn do tâm hay chính do hành động, chúng con không được biết, hãy nói chúng con biết. Đức Thế Tôn trả lời nè, này ông có thích tha, ta trả lời cho ông, thuận thứ và như thật, sự phân loại do tâm của các loại hữu tình, chính do sự sanh đẻ, do tâm có dị loại, hãy xem cỏ và cây. Dầu chúng không nhận thức, chúng có tướng tỏ tâm, do tâm có dị loại, hãy xem loại côn trùng, bướm đen hoặc loại kiến, chúng có tướng tỏ tâm, do tâm có dị loại, để xem loại bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng có tướng thọ tâm, do tâm có dị loại. Cái tướng thọ tâm ở đây thì chúng ta biết đó, khi mà mình chết đó, thì cái tâm của mình đó, bắt nghiệp tướng thú tướng, nghiệp tướng thú tướng ở đây, thú tướng là cái tướng chi tiên, cái tướng người, tướng những cái loài mà gọi là rắn chết, loài trùng, loài dế nữa. Cái tướng thọ tâm đó nghĩa là cái nghiệp tướng đó. Thì người đó đi thọ tâm vào những cái loài đó. Nên với Đức Phật là nói, hãy xem những loài côn trùng, bướm đen, các loài kiến, chúng có tướng thọ xanh, do xanh có dị loại, xem loài bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng có tướng thọ xanh, do thân có dị lại để xem lời bò sát lời động mà lại lưng dài. Chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị lại để xem các loài cá lại sinh sống dưới nước. Chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị lại, do sanh có dị lại cái gì. Như vậy á, thì chúng ta thấy Đức Phật á, ngài biết được, ngài biết được những chúng sanh nó thọ sanh, có cái sự thọ sanh, có cái tướng thọ sanh, nên là chúng ta gọi là nghiệp, nghiệp tướng thú tướng. Thì cái nghiệp đó là một cái hành động tiền ảnh, chúng ta gọi là hành hữu đó, hành động của chúng ta đó. Cái hành đó là nghĩa là hành động chúng ta tiếp trước, thì lúc bây giờ nó nhớ lại những cái việc đó, chúng ta gọi là nghiệp, nghiệp tướng. Chúng ta thấy như hoàng hậu Malika mà lúc mà gạt đức vua đó, nhớ lại cái điều đó mà hoàng hậu không còn trong Phật tử khổ, thì chúng ta gọi là cái nghiệp là những cái hành động thiện ác mà chúng ta nhớ lại. Thì cái hành động thiện ác nó có cái tướng đi thọ sanh, có nghĩa là chúng ta có một cái cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sanh, chúng ta thấy được thì chúng ta đi tái sanh vào trong cái cảnh giới đó, cái tướng thọ sanh vào trong cảnh giới đó, thì chúng ta gọi là nghiệp tướng, thú tướng. Thú tướng là ví dụ mình nói là sanh làm trời người thực sanh địa ngục ngạ quỷ, thì cái tướng đó. Như vậy có điểm là thấy Đức Phật này biết được và là trả lời đó, phải xem các loài chim có cánh trên thì có cánh trên trời, chúng có tướng tạo tâm, do tâm có gì loại, thì theo sự tạo tâm chúng có tướng tùy tâm. Trong thế giới loài người tướng tâm không có nhiều, không ở nơi đầu hay là mái tóc, không ở tai hoặc mắt. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về vấn đề này đó, thì chúng ta thấy cái tướng tạo tâm đó, tùy cái loại thể khác. Nên bình thường chúng ta thấy lúc mình chết đó, mình thấy rừng núi cây cối, mình thích thú đó, mình có thể thọ sanh làm chim hoặc là làm khỉ, làm những cái loài mà chuyên sống trên cái cây cối đó, ăn trên cây cối. Còn khi chúng ta thấy nước, chúng ta sợ hãi, có thể chúng ta sanh làm những loài cá dưới nước. Thì chúng ta thấy rằng lúc chết đó, thì mọi người họ tự thấy được cái tướng đó, nên khi họ thấy cái tướng đó rồi họ sanh. Thường thường chúng ta có coi một cái điểm của một cái vị, một cái ngày đó trả lời đó là, nếu mình sanh làm người đó, thường thường mình gọi là đi theo ông bà đó, đi ông bà, nhưng mà thật sự là mình thấy cái tướng ông bà là tướng nam tướng nữ thì sanh làm người, mình thấy như là những cái tướng chư thiên hay là đờn ca đó, là những cái tiếng ngũ âm đó, thì mình sanh làm chư thiên. Còn mình thấy tùy theo mình thấy nữa thì mình sanh vào địa ngục. Chúng ta nghe câu chuyện mà của cái người phụ nữ đó nhờ nhuộm cái y con của mình màu đỏ đó, khi mà thấy lửa địa ngục nhưng mà chị đã lại suy nghĩ đến cái màu y đó, đó là một loại tâm thiện, rồi do cái cảnh đó mà cái do cảnh duyên đó, do thấy được cái màu đỏ đó nhưng mà lại nhớ lại cái lúc mình nhuộm y con mình, nên chị đã lại sanh được ở trời. Thành ra chúng ta thấy được cái tướng đó, thì mà nếu chúng ta sanh lên được cái tâm thiện đó, chúng ta thấy cái tướng đó mà chúng ta sanh được tâm thiện thì chúng ta sẽ sanh lên cõi trời. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cái tướng đó mà chúng ta sanh theo cái, chúng ta ưa thích theo cái tướng đó đó, thì chúng ta sẽ sanh vào cõi khổ. Nên thường thường cái điểm nghe sư trưởng tôi nói đó, nghĩa là lúc mà mình sanh làm người đó, chúng ta làm người tam nhân á, thì cái tâm thiện á, nó ba nhân vô tham vô sân vô si, và cái tâm quả thì cuộc sinh nó có ba nhân vô tham vô sân vô si, đó là sáu nhân. Thì lúc bây giờ mình bắt đó, bắt cái tướng gì thai sanh á, thì có hai nhân là nhân tham và nhân si, như vậy là có tám nhân, trong đó có sáu nhân thiện và hai nhân bất thiện, mình đi sanh làm người tam nhân. Còn nếu mình sanh làm người nhị nhân đó, thì lúc mình tập sinh á, tâm thiện nhị nhân á, tâm thiện thọ hỷ ly tí vô trợ, tâm thiện thọ xã ly tí vô trợ hữu trợ đó, thì những cái tâm thiện này á là mình gọi là nghiệp đó. Thì cái tâm thiện này có hai nhân thôi, thì cái tâm quả tiếp tục nó là có hai nhân nữa, mình chúng ta gọi là tâm quả tục sinh nó làm ly tí. Lúc bây giờ chúng ta bắt nghiệp tướng thú tướng, chúng ta tái sanh làm người có tâm tha và tâm si, như vậy có hai nhân tha và nhân si, như vậy có hai nhân nữa, thì chúng ta có bốn nhân thiện, hai nhân bất thiện nữa, chúng ta sanh làm người nhị nhân. Nhưng mà nếu chúng ta sanh làm người khổ đó, thì chúng ta có cái tâm tâm tham á, thì nó có nhân tham và nhân si. Rồi cái tâm thẩm tấn á, là cái tâm vô nhân, tâm thẩm tấn là cái tâm vô nhân, là không có nhân. Rồi chúng ta bắt nghiệp tướng, chúng ta đi sanh làm người lạc vô nhân đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có hai nhân. Chúng ta sanh làm người khổ á, thì chúng ta có hai nhân tham và nhân si nữa, là hai nhân bất thiện nữa. Như vậy là có bốn nhân bất thiện. về bốn những bất thiện cho chúng ta đi tái sanh có bốn những bất thiện làm người khổ đó. Như vậy thì chúng ta có thể tính ra từ hạng người đi tái sanh họ có mấy nhân tính là từ hạng người như vậy. Như vậy thì Đức Phật đó, với tâm của mình biết được tâm chúng sanh và với tâm của mình nó biết được các pháp ở trong cái tâm của chúng sanh đó, nên từ từ chúng ta gọi là tất cả các bản nguyên gọi là pháp này. Pháp trong đó nó pháp tục giới, pháp chân đế, thì trong chân đế đó có tâm sở hữu sắc pháp, chân đế vô vi là niết bàn, chân đế hữu vi là tâm sở hữu sắc pháp. Thì chúng tâm sở hữu sắc pháp thì nó hình thành nó phần danh phần sắc và Đức Phật để biết được. Nên ngài để nói, ngài để nói về cái người là tục sinh như thế này thế kia, Đức Phật ngài nói như vậy. Thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngài nói không ở bụng ở lưng, hoặc là không ở tay ở chân, không ở ngón tay ở móng, không ở cổ chân đế, không ở sắc ở tiếng, không tướng do tùy tâm, tùy tâm do tay khác, trên tự thân con người không có gì đặc biệt, chỉ tùy theo danh xưng là người được kêu gọi đối người tự tinh sống. Đời người tự tinh sống chăn bò lo ruộng đất lo đất tha hỏi biết, kẻ ấy là công thợ không phải bà la môn. Ai sống về buôn bán lo đất tha hãy biết, kẻ ấy là thương nhân không phải bà la môn. Ai sống lấy của người lo đất tha hãy biết, kẻ ấy là kẻ trộm không phải bà la môn. Thì ở chỗ này chúng ta thấy Đức Phật này biết được từ nhân. Nếu mà chúng ta tạo bất thiện thì chúng ta có hai nhân bất thiện. Chúng ta ăn cắp thì chúng ta có nhân tham và nhân si, có hai nhân bất thiện. Còn nếu mà chúng ta có thân khẩu tẩy đầy đủ thì chúng ta ăn cắp có thể chúng ta rủ ra người đó là chúng ta có khẩu nghiệp, chúng ta có thân đi lấy là thân nghiệp và có ý suy nghĩ là ý nghiệp. Như vậy thì Đức Phật này biết được một cái việc làm bất thiện của chúng ta đó, nó có nhiều khi nó có thân khẩu ý, nhiều khi nó có thân và ý, có nhiều khi có khẩu và ý. Như vậy thì Đức Phật thì phân biệt cái hành động đó nó có nhân bất thiện ở tốc độ nào theo thân khẩu ý ngài nói. Và như vậy thì ngài nói về bà la môn, nó không phải nói buôn bán là bà la môn, buôn bán chỉ là thương nhân thôi, không phải là bà la môn. Mà hầu hạ người khác hãy biết đó là nếu bọc, nó bọc đi hậu hạ người thì cái đó phải biết là nó bọc thôi, chứ không phải là bà la môn. Chúng ta phải dọn thêm mấy đoạn nữa, có lẽ là chúng ta nghỉ sớm cái gì. Bữa nay thì chúng tôi cũng không khỏe lắm, và chúng tôi về thì chúng tôi còn công việc lô mưu nữa, nên chúng tôi sẽ giảng dạy thêm chúng ta nghe thêm 10 phút nữa, nếu không có giảng tư gì chúng tôi cũng sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ kết thúc buổi học hôm nay. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng nếu một người nào mà lấy của người ta thì Đức Phật nó là kẻ trộm. Ai sống bằng nghề cung tên thì Đức Phật là nhà binh. Còn ai mà sống nghề tế tự thì Đức Phật là tế quan. Ai sống giữa loài người thọ hưởng là quốc độ thì đó là gọi là vua chúa. Vua chúa mới được thọ hưởng cái người ta đóng thuế, thu thuế thì gọi là vua chúa, không phải là bà la môn. Và ta không có gọi kẻ ấy là bà la môn chỉ vì do thọ tâm, dầu vị ấy cao sang, dầu vị ấy giàu có, nhưng còn ham thế lợi, không tham lam thế lợi, không chấp thủ sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh bà la môn. Thì ở chỗ này chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, là ngài biết được đó, nếu mà chúng ta là chúng tâm là luân hồi đó, thì chúng ta cứ làm bất thiện hoài đó, thì chúng ta sẽ là đầu trộm nuôi tuốt, hoặc là một cái tướng học trò muốn dọn trộm, người ta có thể coi và người ta có thể biết được do cái tâm của mình có xu hướng tham lam, mình trộm cắp hoặc là mình lừa đảo, gian manh tạo cá, mình sống bằng cái nghề này cái nghề kia nọ đó, thì Đức Phật ngài biết do cái tâm nó không phải là cái tâm tốt, cái tâm đó là cái tâm gọi là tâm bất thiện, tâm đó là tâm tham, tâm sân và tâm si. Thì như vậy tâm tham trong tâm si sau khi chết rồi nó thì sanh vào địa ngục thôi, nó nghĩ tức sanh ở tử la thôi, chứ không có thể nào nó bảo là không mà sau khi chết thì không gì cả trời. Hay là chúng ta thấy những người mà theo những đạo dòng những hồi giáo đó, hay là những người dòng thiên chúa giáo rồi dòng cao đài và hảo đó, những người đó họ không phân biệt được thiện bất thiện, nên chúng ta thấy họ không có biết được bất thiện bất thiện, nên họ không có thể nào làm cho mình tốt được. không thể làm cho mình tốt được. Đức Phật này biết được cái pháp mà tốt đó, mà tâm chết đó, mình không được ở trời, mình có thể trở thành Phật, mình có thể sanh vào phẩm thiên, do người đó tu thiền mà chứng thiền, do người đó làm những cái việc thiện mà sanh được ở trời, chứ không phải có ông trời đó mình cầu nguyện ở ngoài. Bởi bình thường chúng ta thấy những cái người mà tin Chúa giáo mình thấy mình rất là tội, họ đi cầu nguyện ngày đêm, họ đi cầu cầu ông trời đó, cầu thượng đế đó, mình thấy nó là tội họ. Nếu mình nhìn thấy họ mình rất là tội, tại vì họ cầu thượng đế đâu có làm cho họ được thành thượng đế. Nhưng mà nếu mà họ làm thiện, họ tu thiện, họ có thể sanh làm thượng đế được. Chúng ta thấy như thanh niên mặc sát sanh làm tiên chủ đế thích đó, thì chúng ta thấy là do cái tâm thiện mà nó cho ra cái tâm quả đi cực kinh, chứ không phải mình do mình cầu nguyện cho ông đó là mình còn tà kiến nữa. Tại vì cái tâm mình tham lam tà kiến mà nó có biết được cái pháp thiện, nên mình đi cầu cái ông đâu có làm gì được cho mình, không có làm gì được cho mình hết. Nên có nhiều khi chúng ta thấy những người họ đi theo những cái tôn giáo và đi cầu nguyện suốt cả cuộc đời, thì chúng ta thấy Bà La Môn á, họ tin tưởng Bà La Môn là người cạo thượng, Bà La Môn là cái người gọi là Bà La Môn là họ sanh từ cái miệng cái đầu là cao quý nhất. Còn những người chiên Đà La sanh từ cái chân, những người thủ Đà La đó, người thương môn đó thì sanh bằng cái bụng, các đại lị sanh bằng cánh tay, có sức mạnh đó, làm vua chúa đó. Thì Bà La Môn là họ nói như vậy, Bà La Môn là họ nói người ta sanh từ phút tới phút thì sanh phải con người, hãy mà sanh lên cái đầu đó, hay cái miệng đó, là được gọi là Bà La Môn. Sanh ở cánh tay á thì được gọi là các đế lị, sanh ở cái bụng gọi là thủ Đà La, sanh ở chân là chiên Đà La. Như vậy á thì chúng ta thấy họ lấy cái tướng của người nào đó mà họ nói cái người đó, hay là chúng ta thấy thượng đế họ nói là bẻ xương trường cũng phóng gì rồi nặng ra ông Adam và Aya gì đó, thì chúng ta họ nói như vậy đó, thì chúng ta thấy giống như cái chủ thuyết Bà La Môn thôi. Cái hình hài của nó cũng giống như vậy thôi quý vị. Bởi quý vị thấy cái đạo Bà La Môn là cái đạo lâu nhất mà họ nói là phẩm thiên đó. Kia họ nói trời thì cũng là cái từ trời phạm thiên, họ dùng cái từ trời, họ từ thánh A La thượng đế, họ dùng cái từ đó để nói thôi, chứ còn không khác gì. Cái công chỉ nó cũng chỉ là một công chỉ là đi cầu nguyện mà thôi. Đức Phật đó, thì ngài biết những người đó không có phải người đó không có làm gì chúng ta được, do cái tâm thiện chúng ta hiểu đúng đó, chúng ta có cái tâm thiện hợp trí đó, chúng ta sanh làm người tâm nhân, chúng ta có thể sanh về cõi tứ đại thiên vương, cõi nhân loại, cõi đa lợi, cõi giả ma, cõi đấu xuất, cõi hoa lạ, cõi tha hoa tự tại. Nên chúng ta biết tám thứ tâm thiện thì cho tám tâm quả, và tám tâm quả đó thì cái tâm quả ly trí đó và tâm quả hợp trí đó, tâm thiện là hỷ hợp trí vô trợ, thiện là hỷ hợp trí vô trợ đó, thì trong những cái tâm thiện nó có ra những cái tâm quả đó, thì những cái tâm quả nó sẽ cho cả tâm được cõi vui mà chúng ta gọi là cõi trời á, mấy cái vui nhục giới. Thì những cái tâm thiện đó là những cái tâm tốt đẹp, trong đó có tốt đẹp nhiều, như là tâm thiện có tốt đẹp của nhân vô tham vô sân vô si là trí tuệ, còn cái tâm thiện ly trí thì có nhân vô tham vô sân thôi, chứ không có nhân vô si. Như vậy á, thì chính là những cái tâm thiện nó cho cái tâm quả của chúng ta đi thực sinh thôi, chứ không có một thượng đế, không có một ai hết, không có ai mà làm giúp chúng ta vấn đề đó, mà chỉ chúng ta có chánh tri kiến và cái tà tri kiến mà thôi. Nếu mà chúng ta có tà tri kiến là các do tâm tham hoặc tà vô trợ hữu trợ thọ hỷ độ xả, thì chúng ta sẽ có tâm phẩm tánh gì tái sanh vào trong cõi khổ như địa ngục ngạ quỷ súc sanh arula. Còn khi mà chúng ta có những tâm thiện thì tâm thiện chúng ta sẽ làm người lạc vô nhân, người lạc nhị nhân và người lạc tam nhân. Ở trong cõi nhân loại này chúng ta có thấy những người mà có thể khả năng chứng thiền, chính đạt đạo quả được, các thì trong kinh gọi là người sinh làm người tam nhân. Còn những người mà ví dụ như là có thể là những người đó là tục sinh là người nhị nhân cũng có, người tam nhân cũng có, mình thấy là người đó có tu thiền cũng không chứng thiền, tu thiền quán cũng không chứng đắc đạo quả được, không tam tạng được, thì chúng ta có thể là nói người đó có thể là mình cũng không dính chắc chắn, nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể hiểu người đó có thể là nhị nhân cũng có, tam nhân cũng có, có thể là người đó hay là người mà chưa có khả năng để chứng thiền do cái lậu hoặc thiền não nó nhiều, chúng có thể tục sinh có nhân vô tham vô sân vô si, nhưng mà vì cái thiện căn bản nó chưa có đủ để chứng thiền. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài biết được vấn đề này nên Ngài mới trả lời cho Quá Thích Pháp và qua đó là chá. Ngài nói nếu mà thật sự là Bà La Môn á, thì người đó không có tham lam thế sự, thế lợi, không có chấp thủ sở hữu, ta mới gọi là chánh danh Bà La Môn. Nên Đức Phật Ngài nói rằng cái điều chúng ta chúng ta tham lam như vậy đó là chúng ta có tâm tham hoặc tà, chấp thủ như vậy là chúng ta có tâm tham tà kiến luôn. Chấp thủ những cái sở hữu như là con tôi, tài sản tôi, kẻ ngu hay nghĩ quấy, con đâu, tài sản đâu, tự thân còn có, cái nghĩa là thân chúng ta tự do Phật tâm tục sinh thôi. Nếu tâm tâm thiện tục sinh nó tạo sắc nghiệp làm người đó, mình được sanh làm người. Còn nếu cái tâm bất thiện cho mình sanh làm ngã nghĩ vì một chút tâm đó, cũng là cái tâm thôi, chứ không có thể nào có ai đó đi theo mình. Nhưng mà khi có làm người đó, thì mình có những cái phần do cái chút báo của mình, mình có thể gặp được mình có thể gặp được cơ may để làm ăn giàu có, người ta gọi là người có phước, hiện lộ ra cái gọi là cái đời sống cao sang, cái thân tướng đẹp đẽ, nên được gọi là y báo chánh báo đó. Nó mất công họ từng dùng cái từ là y báo chánh báo. Thì Đức Phật này biết được á, Ngài biết được nghĩa là do cái nghiệp tục sinh và do cái tâm tục sinh để đã tạo thành cái sự hình thành người đó là người lạc hay người khổ. Nếu mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh là người khổ, còn tâm lòng người lạc nguyên nhân là người tục sinh không có nhân, rồi cái người lạc nghĩa nhân là người có nhân vô tham vô sân trong tâm thiện, trong tâm quả ly trí không có nhân vô tri, còn làm tâm thiện tam nhân là tâm người có vô tham vô sân vô tri, tâm là người tam nhân. Như vậy thì Đức Phật này biết được tất cả những hạng người này, và Ngài nói lên những hạng người này. Mà chúng ta thấy con giả Tuy Hiếu Táo nó nói về bốn hạng người đó. Đó là một hạng người là giáng sanh cái chánh niệm, nhập thai chánh niệm, mà xuất thai chánh niệm đó là vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác chích chót. Bồ Tát độc giác á, thì giáng sanh cái chánh niệm, nhập thai cái chánh niệm, người xuất thai không cái chánh niệm, đó là Bồ Tát. Bồ Tát độc giác là những cái vị tinh văn thượng đủ. Còn Bồ Tát Thanh Văn Giác đó thì có một thời gian chánh niệm lúc mình nhập thai thôi, còn ở trong thai không có chánh niệm, xuất thai không có chánh niệm. Còn kẻ phàm phu đó là không có chánh niệm nhập thai, không có chánh niệm tù thai, không có chánh niệm xuất thai, kẻ phàm phu. Thì Ngài Sa Đứa Tá này thống kê này có bốn hạng người thôi, đó là ba hạng là trở thành thánh nhân, đó là nhập thai có chánh niệm, tù thai có chánh niệm, xuất thai có chánh niệm, bị Bồ Tát Thanh Văn Giác. Bồ Tát độc giác thì từ ra xuất thai, Bồ Tát Thanh Văn Giác thì lấy cái chánh niệm nhập thai thôi, là lần đầu tiên thôi. Còn kẻ phàm phu thì hoàn toàn không có chánh niệm gì hết. Như vậy thì Đức Phật Ngài biết và Ngài thuyết giảng lên mà tôn giả Sa Di Tá Ngài ta là Phật, Ngài tóc tê lại bốn hạng người rồi. Như vậy là những cái hạng người Bà La Môn đó, là hạng người mà có thể chứng đắc đạo quả mà thành cái pháp cao thượng thì Đức Phật cũng gọi là Bà La Môn. Còn những người mà làm những nghề nghiệp này á, thì nghề kia đó, nghề không có Bà La Môn, thì người đó vẫn bị tham sân si ngã mạn, những cái phiền não nó làm cho người đó không có thoát khỏi các tâm trộm cắp tà dâm nó rối uống rượu. Thì chúng ta thấy những người đó họ không có giữ giới nữa, thì như vậy đó họ không có minh mà hạnh, không có trở thành Bà La Môn được. Thôi thì bây giờ hôm nay quý vị thấy không, chị ta hiện giờ là rất là mệt. Mình đang có mình muốn đo là chúng tôi giảng, chúng tôi giảng bây giờ chúng tôi cũng mệt lắm rồi. Bây giờ chúng tôi xin kết thúc buổi giảng hôm nay. Và chúng tôi xin nói quý vị là chúng tôi giảng hết cái gì mà gọi là không phải là Bà La Môn á, bắt đầu mà chánh danh Bà La Môn á. Ngày mai bữa nào thì đó tin vô quý vị thấy không tham lam thế lợi, không chấp thủ sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Thì bắt đầu chánh danh Bà La Môn á thì bắt đầu lần sau thì tỉnh tổ tân sẽ giảng từ giai đoạn đó sẽ đi. Các vị MC Quang Hỷ nhớ là chúng ta đã đầu gửi những cái đoạn này cho tỉnh tổ tân, nhớ tỉnh tổ tân một lần sau vào. Tại vì đây là những cái phần di pháp, đây là những cái phần minh và hạnh, nên chúng tôi cũng chúng tôi muốn để lại giảng ít để những cái di pháp này chúng ta sẽ giảng. Còn cái đoạn đầu có thì nói về những cái sự tái sanh. Và những sự tái sanh này với thiên nhãn thông hay sanh tử trí, Đức Phật Ngài thấy được sự sanh tử chúng sanh đó bằng với cái tâm mình biết tâm chúng sanh là tha tâm thông. Ngài biết được cái nghiệp của chúng sanh là cái cái quyền các quyền mà rồi ý chí tiền liên ý chí tiền liên tiền liên tiền não chúng ta được Phật là biết các quyền đó như quyền liệt thắng trí Đức Phật là biết các quyền của chúng ta nào mạnh yếu Đức Phật là biết được cái ý chí của Đức Phật nên Đức Phật là mới giảng cho thanh niên ở Phật Tha về cái đoạn đầu thì chúng ta gọi là cái đoạn vĩnh nhật thì đó là những cái tâm để thực sinh rồi chúng tôi xin trình bày về một cái cách ngắn gọn để nói về về 12 hạng người ở trong đó có 8 hạng thánh nhân 4 hạng phàm nhân thì chúng ta gọi là người khổ người lạc nhiễm nhân lạc môn nhân lạc nhiễm nhân và lạc tâm nhân đó là 4 hạng phàm phu ở trong đó có cõi vui cõi khổ đó là 4 cõi khổ là người khổ đó bị một nửa đức tâm là người khổ còn người lạc nhị nhân lạc tâm nhân lạc vô nhân nhé thì có cõi tứ đại thiên vương cũng có người lạc vô nhân cõi cao thì có người nhị nhân và tâm nhân thôi chứ không có người người khổ cõi cao và như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là biết và ngài nói lên vấn đề này và chúng ta mà tuy là chúng ta chưa có chứng được nhưng mà chúng ta đặc biệt chúng ta là đệ tử của Đức Phật là chúng ta được nghe cái pháp cao thượng mà Đức Phật là chứng độ chỉ có chúng ta được làm đệ tử của Đức Phật được có lòng tin với Tam Bảo mà chúng ta được nghe cái pháp cao thượng này chứ còn những người ngoại đạo thì chúng ta thấy họ đi tìm những cái lời nói này không được có và những cái người giáo chủ của họ cũng không biết được đâu mà giảng tại vì giáo chủ của họ không phải là Đức Phật nên không có thấy được cái sự sanh tử chỉ nói quơ vào nói chỗ này chỗ kia thôi chứ không có nói như Đức Phật là thuyết giảng và chúng ta khi thuyết giảng như vậy đó làm cái tâm chúng ta tỉnh tính, làm cái tâm chúng ta tinh tấn, thân tinh tấn, tâm tinh tấn để chúng ta tạo những cái tiền nghiệp và cái trí tuệ chúng ta thấy được vấn đề này để chúng ta biết mỗi người được làm người đó là có gốc thiện và chúng ta làm bất thiện chúng ta gọi là người mất gốc và chúng ta làm việc tham sân si đó là chúng ta bị mất gốc thiện chúng ta chỉ có bất thiện thôi sau đời sống này chúng ta sẽ là người mất gốc chúng ta sanh vào địa ngục giải những cái tâm chính Đức Phật ngồi giảng những cái từ ngữ này để chúng ta hiểu được phần trước qua trình bày Phật ngôn hôm nay chính trong chi tông tăng vậy cô tu nữ thì hiện nam tính nữ chi phi hội thị chính pháp tất cả chúng sanh an vui giác ngộ chúng ta xin chính cái buổi giảng thế cho trình bày Phật tăng làm sao thì mở cảm giác chúng ta xin cảm nhận được cái gì
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân thường tòa Phật đang rất là nhiều. Ngày hôm nay sư cũng rất là mệt mà sư cũng vào rung cho chúng con. Nghe được lời pháp ngày hôm nay thật là hữu ích. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Và con xin phép với thường tòa Phật đăng chúng con sẽ và sư con cũng rất là mệt. Sư phải đến hội. Lúc nãy con quên từ xưa là con giống như con rỗng đó. Dạ. Con xin phép với sư. Chúng con sẽ để lời văn buổi thứ tư sư giảng kinh cảnh pháp sẽ hết giờ và chúng con xin phép được đóng rung. Dạ, con cũng thỉnh sư có thể nghỉ ngơi được rồi. Dạ, chúng con sẽ còn phần còn lại ra chúng con sẽ điều hợp để cái rung cũng đúng giờ để sắp cái rung và con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh đại cung thỉnh thỉnh tọa nghỉ ngơi và con phép xin xuống mít để gì khác để cái băng ạ.
nghĩ rằng nhưng hành trình trên con đường đất đạo đó là chuyện dễ dàng, nhưng mà kỳ thật bí mật ở trong bài kinh nó chút dài, và đặc biệt nói về một người sống chân chính, người đỡ nhất là phải có khả năng tự an lạc của chính mình. Thì lúc chúng ta có được vì một người mà sống thật sự không có bị bận lòng bởi những thứ điệp báo hồi xưa, không có đặt lại về vấn đề tương lai mà sống thật sự với hiện tại. Nhưng mà khi mà sống với hiện tại thì có một số người dễ thành kẻ phẫn nộ. Sống hiện tại thế nào đó mà không có phẫn nộ, sống hiện tại thế nào đó là từ đó người đó không có chán ngấy mà mong còn được một giới tái sanh trong tương lai. Ở đây chúng ta thấy hai sự kiện mà một vị tu sĩ phải đối đầu, đó là sự phẫn nộ phiền muộn đối với thực tại và sự hy vọng đối với cảnh trong giới tái sanh. Chúng ta rời quý thứ tử và tiếp tục một chánh tâm, và sau đó thì chúng ta sẽ cần sự tập pháp đăng kỳ giáo sư trực tiếp hôm nay về đúng đời chính ý nghĩa rộng rãi của bài kinh này. Hôm nay thì giáo sư sẽ là sự tập pháp đăng, xin mời quý vị đọc sự phân tích.
Hòa tu, xa số lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi giảng lập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri tôn đức Phật Huỳnh kính chào đạo tràng, và con xin phép được tập chánh văn. Và đạo tràng có nghe được âm thanh của Lạc Huỳnh không? Cho Lạc Huỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, và xin kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn cô Tịnh Hảo. Dạ, con cung kính thần tọa giác đẳng cho con một ý kiến là con đọc đến đoạn nào hoặc là đọc hết bài. Dạ, con cung kính thần tọa giác đẳng cho con xin một ý kiến ạ, một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, và con cung kính thần tọa giác đẳng cho con một tín hiệu. Con đọc đến đoạn nào hoặc là đọc hết bài ạ. Dạ, con thành kính tri ân sư. Kính bạch với ngài, kính thưa đại chúng, Lộc Quỳnh xin phép được tập chánh kinh kinh tập sự tạ niết bà tá kinh chánh chích gia. Phẩm 62. Tỷ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phận nộ sang tham, với tỳ thuộc chống đối, đoạn tận thật hoàn toàn, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Sau khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thụ một ai, không y chỉ chỗ nào giải thoát được hoàn toàn, các kiết sự trói buộc, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Ai không tìm loại cây đối với các chân y, có thể nhiếp phục tham đối với các chấp thụ, vì ấy không y chỉ, không để ai dẫn dắt, chấp dẫn. tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Ma Dạ. Nam mô Tăng Tha Dạ. Dạ, Nam mô Bụt 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 Tha Dạ. Dạ, các bạn kinh doanh quốc gia thì thử dễ nghe em khi một kinh đọc một cái đoạn ba sáu ba thì nếu cái từ quốc gia đó thì chúng ta thấy nếu mà nó hai lưỡi đó nó hai lưỡi là thường chúng ta biết nó hai lưỡi hay là nó đâm thật. Thường thường thì mình đi đến chỗ này nói như thế này, đi đến chỗ kia nói như thế kia, mà gây ra cái chia rẽ đó là những cái nguy hại rất to lớn. Mà chúng ta thấy những câu chuyện mà những cái vị mà qua bên cái vị hai cái vị đó cũng như là hai huynh đệ vậy, và có một vị tùy theo mới nói bên này nói bên vị kia là như vậy, vị kia nói chuyện là như vậy. Và hai cái vị đó đã dần nó bỏ cái chùa đi, vị này ở lại cái ngôi chùa đó. Thì những chuyện như vậy đó rất là nhiều, mà thường thường thì chúng ta thấy nếu mà vì một cái việc như vậy đó thì mình cũng không có nên, hay là nói hai lưỡi để được lợi lộc cho mình. Mình thường thường mình hay tới cái này nó tân bốc, mà tới cái kia thì mình hay nói xấu người khác để coi như mình là người tốt. Thường thường á thì chúng ta thấy rằng đối với cái nội tâm như vậy đó thì không phải là người quốc gia. Vì chúng ta thấy là bài kinh chánh quốc gia thì Phật ngày biết một cái vị quốc gia để đạt được đạo quả, và cái người mà khi mà còn những cái mức tiền pháp như vậy đó thì nó không phù hợp, nó không phù hợp với một cái vị quốc gia. Nên đó, Đức Phật người nói việc chỉ theo bỏ hai lưỡi, nghĩa là bỏ những cái lời nói tâm thật như vậy thì mới xuôi đến Niết Bàn, mới thuận về Niết Bàn được. Vì đó là những cái loại tâm bất thiện, những cái loại tâm mà tham hoặc là những cái loại tâm sân có thể khiến cho mình nói để cho người ta đau khổ. Như vậy thì cái nói hai lưỡi là một cái cách mà chúng ta thường biết một cái nội tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn được lòng ai đó thì mình phải tìm cách để nói chuyện với người đó. Và khi nói chuyện người đó thường chúng ta có một cái chứng bệnh là hay nói xấu người khác, nói tốt cho mình. Và đó phải chứng bệnh là đối với chúng tâm nhiều cái phiền não mà chúng ta gọi như vậy đó thì là phiền não tham sân si. Cái nghĩa là khi nó che mờ, không nó thấy được các pháp, và không thấy được cái tinh thần nhân quả ác nghiệp, và vì đó đã nói những cái lời nói cũng đúng không phù hợp như vậy. Như vậy thì Đức Phật nói chưa bỏ được cái tê lưỡi, hay là bỏ được cái sự phẫn nộ sân tham, chúng ta thấy vì cái chi pháp là bỏ phẫn nộ sân tham, bỏ hai lưỡi là nghĩa như bỏ phẫn nộ sân tham. Đối với chúng ta thấy ở đời đối với chúng ta thì thường thường chúng ta thấy khi Đức Phật ngài thấy cái chỗ đó mà khi mà ba cái lý quốc tá mà được hình thành đó thì Đức Phật ngài nói chỗ đó nó có ba cái nguyên thể trên một cái thành phố lớn, đó là nước lửa và cái sự ly gián. Thì chúng ta thấy dùng Đức Phật dùng cái từ ly gián đối với chúng sanh ở đời đó, họ muốn được công việc làm đó, thì họ thường nói với người chủ, họ nói cách để người chủ không có vừa lòng với mọi người mà chỉ vừa lòng với mình. Thường là như vậy, nên đối với đời vậy, Đức Phật thì biết vấn đề này nên người trả lời cho tiên chủ nó thức của chúng ta ấy rất là nhiều rồi. Có ý nghĩa sâu xa từ sự thương nhé, là chúng sanh đó tạo ra những cái ác nghiệp. còn cái đoạn là với tùy thuộc chống đối đó, là tùy thuộc hay là chống đối. Thì chúng ta thấy rằng ở đời đó thì chúng ta cũng vậy đó. Khi mà mình chấp nhận một điều gì đó, mình chống đối một điều gì đó, đó là mình không có chi tiết con sắc, mình không biết con sắc về vấn đề. Trên thường ấy, mình theo quan kiến của mình, theo quan kiến của mình hay là theo cái phong tục tập quán của mình, theo những cái gì mà mình thấy một người nào đó trong dòng họ mình đã chấp nhận, những người lớn tuổi họ đã thành theo tình mình thường thường thì mình thấy những cái gì không vừa đó thì mình hay chống đối, còn những gì mà theo cái gì mà cái phong tục tập quán mình đã thấy đã biết rồi đó thì thường mình chấp nhận. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật ở đời như vậy, khi mà Đức Phật là thành Phật đó, thì đối với thế gian thì Ngài luôn luôn đó, Ngài luôn luôn thấy được những cái thiện pháp tâm khởi với người chúng sanh đó làm cái thiện pháp. Còn đối với những cái ác pháp mà chúng sanh đó làm đó, thì Đức Phật này thường thấy bằng cái tuệ đại bi của Ngài ra cái trí mà phân biệt các cái pháp nhân quả mà Ngài biết được đối với tâm chúng sanh. Nên với tùy thuộc hay là chống đối đó, thì chúng ta thấy tùy thuộc là mình theo cái thói quen, mình chấp nhận. Chống đối là mình thấy những gì đó nó không quen với mình không thích. Nên bình thường chúng ta thấy khi mình tiếp tục này là thành bị tính nặng tính giác này. Ngày thuyết pháp giảng đạo đó, đối với cái chuyện pháp này, cái ác pháp đó, ngày tâm ra rõ ràng tới cái tâm của chúng sanh đó có tình hướng đúng đắn. Khi một cái tâm có tình hướng sai lầm đó, thì Đức Phật ngày cho biết rằng đó là những cái trạng thái của những cái bất thiện pháp mà nó đã quấn tụ trong tâm của chúng ta và nó biểu lộ ra cái biểu lộ ra mất hay là biểu lộ ra cái hành động của chúng ta, biểu lộ cái tiếng nói của chúng ta. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật vừa biết người còn người dạy, nghĩa là người mà còn như vậy đó, còn tùy thuộc hay chống đối đó, thì người đó còn cảm ứng thịnh lực, cảm ứng thịnh lực cái trong tâm đó, thì cái vị thì tu đó còn gọi là bồng bột và nông nổi. Một người mà lìa bỏ cái sự nông nổi đó thì mới gọi là vị trưởng thành. Thường thường thì chúng ta không có bị lời nói của ai đó mà mình chấp nhận một điều hay là vì là nó ra đó mình tô đủ một người thì mình phải phân biệt, luôn luôn phải phân biệt cho nó đúng với cái pháp và đúng với cái tư cách của người có trí tuệ, thì cái đó mới là thật sự là một cái người tốt đẹp, là một người đó thật sự là thật đoạn tận thật hoàn toàn. Bởi vì chúng ta thấy bình thường một cái người mà khi mà họ có trí tuệ đó thì họ nhìn vào công việc đó, họ thường biết được cái công việc đó phải giải quyết như thế nào. Nên bình thường quý vị thấy ngay cái là thì Đức Phật cũng có những người thuyết gia, nhưng mà thường thường bên những cái người nào đồng nhóm đồng phe với mình và thường thường chống đối những người khác hay các nhóm với mình và không có công việc giao pháp mà chỉ công việc theo cái tình cảm tu hướng và cái tình cảm cá nhân, cái tình cảm theo cái phe thái, cái đó là cái điều mà đối với cái chúng sanh khi mà chưa giai đoạn từ thiện đó thì những cái tư tưởng, những cái tâm tư bất thiện thì luôn luôn có đối với tất cả mọi người. Như vậy thì Đức Phật người biết được đó, một cái người mà còn tùy thuộc hay chống đối đó, còn cái tâm phản ứng thịnh lực đó, thì người đó thật sự chưa phải là tính đáng và tính danh của thiện tu. Đoạn tận thật hoàn toàn chỉ cho ấy chân chánh du hành ở trên đời. Khi một người mà đoạn được những cái điều đó đó thì thật sự là những cái vị đã hoàn toàn thấy được cái pháp của Đức Phật và đã thật sự là hiểu được con đường giác ngộ giải thoát để không còn những cái sự lỗi lầm. Như vậy thì chỉ cho ấy chân chánh du hành ở trên đời thì cái vị này hỏi Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn là nói một cái người mà du hành được á, người đó làm được như vậy thì người đó thật sự là xứng đáng là một cái người chân chánh, người đã du hành được trên đời và không có lỗi lầm ở đời, gian dạy cái sự an lạc cho tiên và những loại. như vậy á, thì Đức Phật từng giải từ đoạn như vậy đó, đó là một cái lý pháp sâu xa mà cái thể pháp cao siêu của một người có cái nội tâm cao thượng. Rồi Đức Phật nói tiếp là ta phi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thủ một một ai, không phi chỉ chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn cả trước sự chấp buộc, bị cho ai chân chánh như hành được trên đời. Khi mà tu tập có từ giới, từ định, từ tuệ, tu tập từ tự, tu tập từ thân, từ khổ, từ ý. Khi mà tu tập từng phần đó, thì vị đó sau khi thấy được những cái pháp nào mà chúng sanh đó, toàn sanh là cõi ái, như là cõi sắc ái, hay là cõi vô sắc ái, hay là cõi cõi dục ái. Thì biết được cả ái phi ái, có nghĩa là những cái tư tưởng mà trong giáo lý về tập diễn viên gọi là ái hữu ái, ái hữu ái hay phi hữu ái đó, thì chúng ta thấy là những cái tư tưởng mà người ta còn dính mắc vào những cái tâm tưởng, dù là đó là hữu ái hay phi hữu ái, thường thường là những cái tâm mà còn tái sanh đó là cái mầm mống của chư tổ cao. Nên đây á là muốn nói đến chư tổ là vì đó biết được chúng sanh mà còn luân hồi đó là do ái thủ, chính vì như vậy đó, nên khi những cái căn kiến sai lầm mà chúng sanh đó không thấy không biết được, chính là cái sự vô minh, cái sự che đậy các cái thực tính pháp, không thấy được cái nội tâm của chúng sanh, hay là nội tâm của mình tâm diệt vừa danh diệt vừa danh pháp vừa sắc pháp, tiến triển về tâm diệt cứ nối tiếp nhau trong mỗi kiếp luân hồi. Nếu mà mình hiểu được đó, chúng ta mà còn cảnh giới đó, trong đó còn hiện hữu đó, còn bao nhiêu cái sự đau khổ của cái cảnh giới, bởi vì chúng ta thấy bất luận là ở đâu đó mình nghe nói, nước nào cũng vậy, mình nghe nói khi mà người ta đông lên đó, thì rác rưởi rồi những cái loại sinh vật bị giết hại, cây cối được tận dụng tài quá nhiều, hoặc là những cái mỏ, những hóa chất có cây hạ, dùng những cái hóa chất để khai thác những cái hóa chất ở trong đất này, mà có thể ủi núi rồi đào hầm đào hố, mà chúng ta thấy những cái hầm hố từ những cái việc mà chúng ta thấy lấy đá thôi, khai thác đá thôi, rồi khai thác của than đá hay quặng mỏ, thì chúng ta thấy những chỗ đó nó trở thành những cái hố khổng lồ. Mà chúng ta thấy trên thế giới nó có những hố khổng lồ, mà cái hố đó là những do những cơ giới của những cơ giới lớn và những con người đã khai thác ở trên những cái quặng vàng, quặng kim cương, hoặc là quặng bạc, quặng đồng, những cái đó đó, thì chúng ta thấy nhiều như vậy đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đau khổ vì để có cái sự chấp thủ đó, thì họ cần phải có nhiều, phải khi cần có nhiều như vậy đó, thì họ làm tài nguyên, như là họ làm đảo lộn cái đời sống mà chúng sanh đó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì như vậy nên Đức Phật nói rằng chúng sanh mà có chúng sanh đó, thì có đông lên, một khi có đông lên thì có nhiều cái hiện tại, nhiều cái đau khổ do ái và có mặt đó, thì có sự đau khổ có mặt. Khi mình hiện hữu, mình sẽ có rất là nhiều những cái việc mà không vừa lòng mình phải chịu, và những cái việc mà mình mong muốn là không được, những việc mong muốn là không được, và luôn luôn đó, những cái sự bất bên trong đời sống bất ổn này đó, nó luôn luôn con người của mình sức khỏe cũng bất bên, bệnh tật thì cũng xuất hiện, mình cũng không có nói được ngày mai, mình không chắc chắn được là mình sẽ khỏe. Chính vì như vậy đó, Đức Phật thì nói rằng khi mà con người có cái sự yêu thích đó, thì chúng tâm nó còn sự tái sanh, hãy có tái sanh đó, thì chúng tâm nó luôn luôn có một cái sự chấp thủ, như là nhà cửa, chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm, công việc, việc của mình, hay là của cải tài sản bên trong bên ngoài, chỗ đường đi hoặc chỗ đậu xe, hay là bất cứ một cái chuyện gì đó, chúng ta cũng cần phải có, chúng ta cần có như vậy đó. Chúng ta dễ có sự xung đột với mọi người, dễ có sự xung đột. Nên mình thường cũng chỉ thấy những cái lời nói qua lại của một người Thường thường nữa có nhiều khi vì cũng như ở hôm trước chúng ta đi ngang qua chỗ cái đường Kinh Nguyễn Tám thì có cái tăng nói bữa hôm đó rằm tháng bảy ở đó có cơm rồi chỉ vì một hộp cơm thôi mà người đó đã đâm cái người cho cơm chết. Vì cái người đó xin hộp cơm mà cái người kia nói qua nói lại sao đó nó tăng ra cái sự tức giận và người này đã dùng dao đâm cái người phát cơm chết. Thì chúng ta thấy rằng nó chính khi mà mình có sự độc thủ của mình hay là mình có cái sự mà người già người nghèo người nên cho người không nên cho thì luôn luôn chúng ta sẽ thấy được nó có nhiều mặt và khiến cho con người mình có những cái lời nói để làm cho người ta nhiều khi người ta nghĩ là mình trọng thương rất là tâm trọng và người ta không có thể chuyển đổi. Nhưng chính vì như vậy nên người ta có những cái sự trả đũa qua lại và thường thường đó một cái sự cách thủ thôi chứ còn nếu mà chúng ta có một cái tâm mà cho người đó thì ai xin mình cho như vậy thì mình sẽ thấy bởi bình thường đó mình biết được cuộc đời có nhiều khi đó, mình người ta xin người ta nghèo người ta xin về người ta vì một cần người ta xin hoặc là người ta thấy có lợi người ta xin thì chúng ta thấy rất là nhiều những trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn chọn cho nó đầy đủ đó, muốn y như ý của mình đó, mình cho những người cần đó, thì thực sự đó nó cũng có, là những người chưa thích và tin cũng có, vì họ muốn có lợi tức và tin cũng có. Và chính vì như vậy nên chúng ta thấy trong cuộc đời này, nếu mình chấp thủ một cái loại chấp thủ nào đó, thì thường thường mình dễ đụng chạm. Thì khi mình dễ đụng chạm như vậy, mình dễ sanh ra những cái sự hệ lụy. Nên Đức Phật này nói về cái sự nặng nhất của chúng sanh đó là cái sự dục thủ. Dục thủ là một sự vô thức về của tại tài sản, vô thức về cái đối tượng của mình ở trong bên trong hay bên ngoài. Chính vì như vậy nên vì khi chúng ta có cái sự vô thức đó, chính đó là một cái hạnh phúc đối với người thế gian. Nhưng mà đó là một cái sự xung đột hay là cái sự đau khổ rất là nhiều nếu mà không được như ý của mình. Và cái con là không y chỉ chỗ nào, thường thường chúng ta thấy thể mình có y chỉ vào chỗ nào đó, mình sẽ có. Ví dụ mình thích con trai hay con gái, là nó có cái chuyện gì đối với cái con trai hay con gái, thì mình rất đau khổ. Mình thích một người nào đó, mình nương tựa vào người nào, chỉ chỗ đó thường thường rất bất bên, hoặc là chúng sanh, hoặc là con người, thường cũng bị thay đổi. Chúng không thật bệnh, thường thường chúng ta thấy có nhiều người họ, họ nuôi đứa con nuôi ví dụ như họ bị đột quỵ và không thể nào nuôi đứa con nuôi nổi, họ phải đi cho đứa con nuôi nó tiếp tục lại cho người khác. Và tuy rằng họ muốn rất là nhiều nhưng mà thật sự ra để gìn giữ nó cũng là một chuyện rất là cực kỳ khó khăn, chứ không phải dễ như chúng ta thấy. Nên bình thường một chỗ nào mà chúng ta ý chỉ là chỗ nào đó, bình thường chúng ta hay bị đau khổ. Và chỉ khi nào mà chúng ta ý chỉ vào cái sự thoát ly tâm y đó, thì lúc bây giờ thật sự là không có chỗ nào để cho mình chấp thủ nữa. Thì thật sự đó là cái sự mà Đức Phật đã đạt được. Nhưng mà mình còn một cái chỗ nào để mình nương giá đó, thì thường chúng ta phải ý rằng chúng ta mà có chỗ nương giá thì có cái sự tái sanh. Mình nương giá ở đâu thì sanh ở đó. Nên thường thường chúng ta thấy những cái loài quỷ tộc đó, có nhiều loại rất là kỳ lạ. Những cái loài phi tầm đầu thú thì chúng ta thấy nhiều loại rất là lạ, rất là ở trên thế gian này. Thì chính vì cái tâm của chúng sanh đó có cái chân tướng ưa thích kỳ lạ như vậy, nên khi nó từ việc đó chúng sanh nó tái sanh lên cái cảnh giới hiện hữu trong cảnh giới, hoặc là do cái chuyện nghiệp hoặc là do cái ác nghiệp. Nên bình thường chúng ta thấy đối với Đức Phật này thấy những loài ngạ quỷ có những cái hình thù rất là kỳ lạ, có những cái sự đau khổ rất là kỳ lạ, chính vì cái tâm đó, của chúng tâm nó kỳ lạ, do cái bất thiện tâm nó kỳ lạ và khi mà tạo tác hành động đó thì sẽ cho ra cái cảnh giới cá nhân kỳ lạ. Nên bình thường chúng ta thấy rằng đối với chúng tâm ngạ quỷ đó, có nhiều khi mình nghe nói chúng tâm nó có cái cổ, những cái chỉ, có cái miệng như cái kim đó, mình không thể nào mà suy nghĩ nổi hết. Nhưng mà có những cái loại ngạ quỷ đó, có khi là những người có thành công nhìn thấy những cái loài ngạ quỷ có cái hình thù kỳ lạ như vậy, Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là do cái nội tâm của cái chúng sanh đó làm những cái việc làm thì làm những việc làm như là những cái lời nói, những cái lời nói mà không có đúng. Bình thường những người như là những người nói mà nói những cái việc không thật hết, ví dụ như những người thầy bói mà họ vì cái sự sống hoặc là vì cái lợi ích mà họ không có, không có mà họ nói có hoặc là có mà nó không có, thì những cái điều đó nó mang lại những cái sự tồn tại chúng tâm, rồi nhiều khi làm chúng tâm đau khổ kìm trọng, hoặc là chúng tâm nó có thể mạng chung từ cái lời nói đó. Nên thường thường cũng bị thấy luôn, cả mình thấy trong Facebook cũng vậy đó. Rất nhiều người mà họ như là vừa vào có cái tôn tốt chết này, vì những cái lời nói người ta mà cổ chị không nổi, tổ không chết. Nhưng mà thật sự những cái lời nói đó nó không phải là trực tiếp, mà chỉ là những cái dòng chữ tóc chát lên thôi. Mà chúng ta thấy như vậy thì bình thường đó, con người chúng ta mà có chỗ nào mình chưa thích được, ý chỉ vào chỗ nào là mình có những cái thanh y với chỗ nào đó, thì mình luôn luôn mình có cái đau khổ đó. Nên bình thường Đức Phật này dạy những cái việc mà tóm tắt ngắn gọn đó, mình ở đâu thì mình sẽ có những gì nó xảy ra đối với mình. Đó là lời nói mà Đức Phật nói ngắn gọn. Vì khi mình đi qua mới lại, mình bé để tao để kinh, hoặc là bị người ta đâm chém, bị chuyện này chuyện đi rất là nhiều những chuyện xe thông xe đụng, hoặc là bị té xe, bị tông những chuyện mà trên cuộc đời này khi mình có thân của mình có nhiều cái chuyện tốt như vậy. Thì khi mình ý chỉ vào chỗ nào đó thì mình chết, thì mình thấy chỗ đó thì là bất bên hết, thì các pháp hữu vi là vô thường khổ, khổ vô ngã. Chính cái khổ đó là cái sự thay đổi mà không chịu được, sự thay đổi không như ý. Cái sự thay đổi đó diễn ra theo cái nghiệp lực của chúng ta, không phải theo cái tình hướng của mình mong muốn. Chính vì như vậy nên một người thấy được cái sự giải thoát hoàn toàn đó là cái sự không có chấp thủ, không có ý chỉ, không có lương giá, không có tác tục, không có tám yếu vào chỗ nào. Nên cái câu thế Phật là các cái sự đoán buộc đó chỉ cho ấy thân cảnh giải thoát được hoàn toàn các cái sự đoán buộc. Như là sự tử thì chúng ta thấy những sự dục giết tử hay là tạc chiến giết tử, thì những cái đó là những cái đó cái tư tưởng chúng ta lại trong tâm linh hồn, còn cái tâm chúng ta vào những cái sự bám víu, nên chúng ta thấy Đức Phật dùng cái sự vì cái lời nói mà chúng ta thấy cũng rất là dễ, đó là những cái tư tưởng, những cái khuynh hướng mà chúng ta bám víu vào đó, cho đó là số một, cho đó là đặc nhất, cho đó là cái gì đó tối thượng nhất. Thì cái đó đều là những cái điều mà Đức Phật vừa nói không tại, và cái sự giải thoát là không có bám vào chỗ đó, như vậy là không có bị cột quá vào chỗ đó. Còn nếu chúng ta nào còn bị bám, còn bị cột quá vào đó thì thật sự là chúng ta nó chưa phải là người du hành đúng đắn cái trình đời này. Bởi vì thường thường đối với Đức Phật thì dạy cái tăng để đi mỗi người một nơi đó, vì lẽ cái tiêu của những loại đó, Đức Phật phải biết được các vị đó đã hết cái tiền não, cái tâm tư của vị đó hoàn toàn là tâm Phật thanh tịnh, nên không còn những cái tiền não kiến tử nữa. Rồi cái đoạn 83 thì chúng ta thấy sau khi đã từ bỏ cả dục vi ái, tâm thức tổ một ai không đi chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn các cái sự tai buộc, thì sẽ kinh tế du hành ở trên đời. Thì cái đoạn 83 đó thì chúng ta thấy nói đến những cái chi pháp, nói đến những cái tiền não, nói đến những cái sự tái sinh của hiện hữu của chúng ta trong các cái cảnh giới. Một khi chúng ta nó còn bị ràng buộc cái gì đó thì cái tư tưởng hay là gọi là cái dòng tâm giải thoát chưa có, vì cái dòng tâm giải thoát là thấy được các cái pháp là vô thường khổ vô ngã, nên cái tâm đạo tâm quảng hướng về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn tâm trạc phủ và tâm thế gian tâm tự hữu. Như vậy thì Đức Phật nói rằng những cái điều đó lưu hành mà lợi ích cho chi tiêu mà muốn lợi lợi ích cho đời đó, những điều đó những vị tối thượng trong thế gian này. Cái đoạn 34 thì chúng ta thấy ai không tìm lợi công đối với các tâm y. Thường thường thì chúng ta thấy rằng vậy thì người ta tìm một cái sự bền bỉ một cái sự bất tâm bất diệt, một sự tồn tồn tính rằng ấy, thì chúng ta không thấy được cái